Chương 34, tiến sĩ Isaac. Doanh địa tạm thời của công ty Ủm Mỡ Dẻo Lạ. Trong một căn lều bình thường không có chút kỳ lạ nào. Còn tù tờ không phải là thứ đáng tin tưởng đâu, tiến sĩ Atford. Tiến sĩ Isaac dùng vẻ mặt hài hước nhìn Atford. Giao dịch với kẻ thù của công ty Ủm Mỡ Dẻo Lạ tồn tại nguy hiểm rất lớn đấy. Tiến sĩ Atford ngồi trên xe lăn, mặt xanh tái, trên trán xuất hiện nhiều giọt mồ hôi lớn. Tôi chỉ cần con gái tôi thôi. Đúng đúng đúng, Atford thân yêu của tôi, Chúa phù hộ cho ông quả thật là một người cha tốt. Isaac cười cười. Nhưng người kia không quan tâm tới con gái ông, trong mắt anh ta chỉ có địa vị, danh dự và tiền bạc. Cho nên tôi muốn dựa vào chính mình. Mắt Atford hơi nhòe đi, ông nhìn về phía Isaac đầy cầu khẩn. Cầu xin Chúa, Isaac, tôi chỉ muốn con gái tôi được bình an thôi, nó là một đứa bé đáng thương. Isaac cười cười, vỗ vai Atford, nói. Có một người rất dễ thương đã giúp tôi đúng lúc, tôi vô cùng thích cho nên, tôi sẽ giúp ông bạn cũ của tôi hả? Giúp tôi. Đúng thế. Con người luôn đáng tin hơn máy móc, không phải sao? Isaac nói. Tôi có quyền hạn cao nhất, có thể thông qua con đường bình thường tới cứu Angela bé bỏng. Tôi cam đoan với ông, con bé rất nhanh sẽ xuất hiện trước mặt ông, ngọt ngào gọi ông một tiếng cha. Tôi có thể tin nổi ông không? Isaac. Ông còn có thể tin ai nữa đây? Isaac cười nói. Chỉ tôi mới có thể giúp ông thôi. Vậy, ông muốn tôi làm gì? Atford không đốc, ông biết do Isaac là con người thế nào, hình dung một cách đơn giản thì chính là ác ma mang khuôn mặt tươi cười. Nhưng mà vì con gái, ông không ngại bán linh hồn mình cho quỷ dữ. Phải biết rằng ông sở dĩ nghiên cứu ra tờ vi rút chính là vì muốn trị bệnh cho con gái mình. Từ đó có thể thấy ông yêu con gái mình như thế nào, không thể trách ông sai, chỉ trách ông đã bị đám người điên của công ty Ủm Bờ Dẻo Lạ lợi dụng. Isaac nói, đơn giản cực, ông chỉ cần nhấc tay lên là xong ngay thôi. Tôi muốn ông và tôi cùng nghiên cứu tờ vi rút, phá giải cái đáp án thần kỳ kia, sáng tạo ra một thời đại mới. Ông và tôi, dĩ nhiên, tôi còn cần một chút máu của Angela xinh đẹp nữa, nếu như được ông cho phép. Isaac rất hiểu Atford, con gái là tất cả với ông ta. Nếu như Isaac chỉ cần thể hiện chút bất lợi nào với con gái của Atford, không cần suy nghĩ cũng biết ông ta sẽ liều mạng ngay. Vào thời điểm mấu chốt này, ông không muốn xuất hiện sự chia rẽ nội bộ. Quả nhiên, Atford cân nhắc một lát rồi nói. Được, tôi đáp ứng ông, chỉ cần ông chịu cứu con gái tôi có thể làm bất cứ chuyện gì cho ông, bất cứ chuyện gì. Lựa chọn sáng suốt. Isaac cười đáp ý. Ông sẽ cảm thấy may mắn vì quyết định hôm nay. Được rồi, tiếp theo, chúng ta khởi công thôi. Nói xong, Isaac đi đến bên chiếc computer, 10 ngón tay bay múa. Rất nhanh liền lợi dụng quyền hạn của mình tiến vào bộ máy chủ điều hành của công ty Ủm Mỡ Dẻo Lạ, lấy thân phận thành viên hội đồng quản trị để ra lệnh cho một người. Tốt rồi, tiếp theo, chỉ cần tìm được cậu bé người Trung Quốc kia. Không quan tâm tới ánh mắt kinh ngạc của Atford, Isaac thuần thục thao tác trên quảng hữu tờ, trên môi hắn nở nụ cười gian manh như cáo. Isaac dùng sức ấn mạnh vào hút Enter. 32. Dìm. Doãn Khoáng đang bố trí bẫy dập đột nhiên bị dọa cho sợ hết hồn, kêu lên một tiếng. Giờ phút này, thần kinh toàn thân Doãn Khoáng gần như căng hết ra. Bởi vì hắn biết kẻ địch ẩn thân trong bóng tối tùy tới có thể nhảy ra, tặng hắn một viên đạn, kết thúc tính mạng hắn. Hiện tại, Doãn Khoáng đang đánh cược. Hắn cược công ty Ủm Bờ Dẻo Lạ sẽ lợi dụng đám lính kia để đối phó với hắn, cược công ty Ủm Bờ Dẻo Lạ sẽ động tay động chân vào đám vũ khí đưa cho hắn, cược cái bẫy của hắn sẽ dụ được họ tới đây. Sau đó, hắn sẽ dùng đám lựu đạn buộc chung một chỗ này nổ chết họ. Tất cả mọi chuyện cũng đều là đánh bạc. Không phải Doãn Khoáng lớn mật, cũng không phải hắn đưa thích mấy trò mạo hiểm mà vì hắn đã bị buộc đến mức không còn đường lui. Chỉ một nhiệm vụ ẩn tàng đã khiến hắn đắc tội với đám lính cùng hung cực các kia, bọn chúng nhất định sẽ không bỏ qua. Có sự trợ giúp của công ty Ủm Mỡ Dẻo Lạ, bọn chúng muốn tìm được Doãn Khoáng là chuyện rất dễ dàng, giết hắn lại càng không mất sức. Tử vong đang bao phủ trên đỉnh đầu hắn. Hơn nữa, quan hệ với đám người Lê Sương Mục coi như tan vỡ rồi, thậm chí hắn còn phải lo lắng sau này sẽ bị bọn họ ám toán nữa. Nghĩ tới chuyện này, Doãn Khoáng vô cùng bất an, cho dù an toàn sống qua cuộc thi nhập học này, nhưng sau đó thì sao? Nếu hắn không có bất cứ năng lực tự vệ nào thì làm sao có thể đối kháng với đám người Lê Sương Mục đây? Cho nên, mặc kệ thế nào, Doãn Khoáng chỉ có thể đánh cuộc một lần, thu được nguyên dịch tờ virus, hắn sẽ có 70% cơ hội đạt được cường hóa. Thành công, hắn có năng lực tự vệ, cuộc sống về sau sẽ dễ dàng hơn. Nhưng nếu quả thật bị rơi vào 30% thất bại còn lại kia, vì vậy mà mất đi 10 năm tuổi thọ, Doãn Khoáng quả thực không còn gì để nói. Giờ khắc này, thần kinh đang căng thẳng của hắn suýt chút thì bị đứt đoạn bởi tiếng chuông điện thoại đột ngột kia. Hắn không bị dọa ngất mà chỉ hét lên một cái đã là giỏi rồi. Cách chỗ Doãn Khoáng đứng không xa là một chiếc điện thoại di động, đột nhiên không hiểu sao lại vang lên tiếng chuông. Âm thanh rỉnh 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 vang lên trong con ngõ hẻm yên tĩnh, quỷ dị mà âm trầm. Chán Doãn Khoáng túa mồ hôi lạnh. Đương nhiên hắn không cho là trong thế giới gì xì đèn đệ vịu sẽ có xạ đạ cổ, vậy thì giải thích duy nhất chính là người của công ty Ủm Bờ Dẻo Lạ tìm hắn. Xạ đạ cổ dạ mạ mù dạ, nhân vật phản diện trong bộ phim kinh dị rỉnh nổi tiếng của Nhật, được biết đến với cái tên Hán Việt là Chính Tử. Hình tượng ma quái của nhân vật này là áo trắng, tóc dài xóa che kín mặt và đặc biệt là thích chui ra từ cái giếng hoặc cái tivi. Bọn họ muốn làm gì? Lửa giận dâng lên trong lòng Doãn Khoáng, hắn đi tới cầm lấy chiếc Nokia kia, ấn vào nút trả lời. Mẹ nó, lại có chuyện quái gì thế? Người bên kia điện thoại trầm mặc một chút, sau đó một tiếng nói trầm thấp khàn khàn truyền tới. Cậu bé Trung Quốc, xin hãy nói tiếng Anh đi, đây là nước Mỹ, không phải Trung Quốc. Vừa nghe thấy tiếng nói này, Doãn Khoáng liền nhướng mày. Không phải người lúc trước. Doãn Khoáng hít sâu một hơi, làm cho mình tỉnh táo lại rồi mới nói: "Chào ông, xin hỏi có chuyện gì?" "Xin tự giới thiệu một chút, tôi là nghiên cứu viên cấp cao nhất của phân bộ Bắc Mỹ công ty Umbrella, cậu có thể gọi tôi là tiến sĩ Isaac." "Xin lỗi, tôi..." "Khoan đã, Isaac, tiến sĩ." Doãn Khoáng đột nhiên hít vào một hơi lạnh. Chẳng lẽ chính là ông tiến sĩ điên cuồng thực hiện kế hoạch Alins, cuối cùng còn biến thành quái vật đột biến trong rẻ xỉ đèn đệ vị 3? Tại sao ông ta lại ở đây chờ chút? Mình nhớ hình như ông ta từng xuất hiện ở cuối rẻ xỉ đèn đệ vị 2. Chỉ là, ông ta cũng không ở thành phố giặc cùn cơ mà, tại sao lại? Ông ta tìm mình làm gì? Chẳng lẽ? Isaac bên kia mặc kệ Doãn Khoáng đang suy nghĩ cái gì, tiếp tục nói: "Chào cậu bé đến từ Trung Quốc. Mặc dù tôi rất hiếu kỳ tại sao cậu có thể xuất hiện tại thành phố giặc cùn, bởi vì cục cảnh sát của thành phố không hề có hồ sơ tư liệu của cậu. Dĩ nhiên, điều này không quan trọng, quan trọng là từ bây giờ, quyền quản lý phân bộ tại thành phố giặc cùn đã rơi vào tay tôi. Điều này có nghĩa là tôi sẽ thay quản lý trước tới giao dịch với cậu." Doãn Khoáng thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là như vậy. Mặc dù Doãn Khoáng không có tâm tư để ý tới việc thay đổi nhân sự của công ty Umbrella nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Người lúc trước nói chuyện với tôi đâu? Tôi thật bất hạnh, anh ta bị tình nghi tham ô, lạm dụng chức quyền, tổn hại tới lợi ích công ty cho nên phải bị đuổi việc. Đương nhiên muốn kiểm tra lại những việc anh ta làm còn cần một thời gian nữa, nhưng cuối cùng rồi thì anh ta cũng nhận lấy trừng phạt thôi. Vậy thì, không bằng chúng ta nói tới chuyện với chú cún con đáng yêu kia đi." Doãn Khoáng nói: "Tôi có thể tin tưởng ông sao?" "Ha ha, cậu bé Trung Quốc ngây thơ, ít nhất thì cậu cũng không thể tin tưởng tổng quản lý tiền nhiệm kia." Isaac cười nói: "Có lẽ cậu còn không biết anh ta động tay động chân vào đám vũ khí gửi cho cậu. Giống như bây giờ, có một vệ tinh đang theo dõi cậu, mọi hành động của cậu đều nằm trong lòng bàn tay của anh ta. Mặc dù anh ta sắp bị người của tổng công ty tới bắt nhưng trước đó, cậu đã về với vòng tay của chúa rồi." "Tôi không tin sật." Doãn Khoáng nói: "Dựa vào cái gì mà tôi phải tin ông đây? Độ tín nhiệm của tôi với quý công ty đã hạ xuống mức thấp nhất rồi." Isaac nói: "Không không không, cậu thiếu niên Trung Quốc à? Cậu chỉ không tin nhiệm tổng quản lý tiền nhiệm thôi, chứ không phải công ty Umbrella. Hiện tại, cậu chỉ có thể tin tôi thôi. Tôi giúp cậu đánh lừa vệ tinh, đồng thời cho cậu tình báo chính xác. Hơn nữa, tôi còn có thể đưa cho cậu một liều tờ vi rút do chính tôi điều chế, ở chợ đen nó có giá 2 triệu đô la Mỹ. Còn việc cậu phải làm là giết chết đám lính kia, sau đó đưa con chó cho tôi. Dĩ nhiên, tôi có thể hứa hẹn đưa cậu an toàn rời khỏi thành phố Jakun này. Tôi sẽ không dùng thủ đoạn nào đây, bởi vì tôi căn bản không cần phải làm thế. Tờ vi rút của tôi ở chỗ này còn rất nhiều, chỉ cần cậu đảm bảo không thả tờ vi rút ra khắp nơi, cậu muốn bao nhiêu tôi sẽ cho cậu bấy nhiêu. Thành thực mà nói, con chó kia của cậu rất hấp dẫn. Tôi nguyện ý trả mọi giá để lấy nó." Không thể không nói, lời Isaac quả thật quá mê người, nghe rất thẳng thắn, khác hẳn với điệu bộ dối trá của tên tổng quản lý trước, rất có sức thuyết phục. Những tên lính kia đang cách chỗ cậu không xa, cậu phải mau quyết định đi, cậu bé Trung Quốc. Isaac chậm rãi nói: "Thế này gọi là gì đây? Người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu." Doãn Khoáng cười khổ trong lòng một tiếng, sau đó nói: "Ok, tôi đồng ý hợp tác với ông. Sau khi giết chết đám lính kia, ông hãy phái người tới đón tôi, hy vọng ông giữ lời." "Hợp tác vui vẻ, cậu bé Trung Quốc đáng yêu." "Đúng rồi, cậu đừng ngắt điện thoại vội, trợ thủ của tôi tùy thời cho cậu tin tức của đám lính kia, giúp cậu phục kích chúng. Còn những cái khác, cứ giao cho tôi đi." "Được, hy vọng chúng ta hợp tác thuận lợi." Thở dài một tiếng, Doãn Khoáng cười khổ nói: "Ngoài việc biết điều hợp tác với ông, tôi còn có thể làm gì đây?" Hắn vốn muốn dùng thiết bị định vị trong vũ khí làm mồi dụ để phục kích đám lính kia, nhưng giờ kế hoạch đã vỡ vụn. Doãn Khoáng căn bản không nghĩ tới, tên tổng quản lý tiền nhiệm kia vì đối phó với hắn mà còn huy động cả vệ tinh của công ty Umbrella. Theo dõi chặt chẽ kiểu đó, Doãn Khoáng hắn còn lời gì để nói đây? Chương 35, nổ chết chúng mày. Địa điểm: nóc tòa nhà thị chính phía nam quảng trường Giặc Cùn. Thời gian: 03:37 New York. Đứng trong dòng khí lưu lạnh băng trên mái nhà, Doãn Khoáng cảm thấy toàn thân như bị đông lạnh, run rẩy không thôi. Hắn mấp máy đôi môi khô khốc của mình, nói vào trong điện thoại: "Isaac, nếu như ông vẫn còn đó thì hãy nói cho tôi biết vị trí cụ thể của đám lính kia." Vừa nói xong, Doãn Khoáng liền liếc mắt nhìn chùm lựu đạn được buộc thành chùm của mình. 10 viên tất cả, được buộc chung một chỗ, uy lực nổ tung sinh ra sẽ khá là lớn. Doãn Khoáng thậm chí còn phỏng đoán, nếu như ném bó lựu đạn này xuống dưới chân nở mẹ xịt mặt thì chắc có thể nổ cho hắn rách da rách thịt, thậm chí trực tiếp nổ chết. Dĩ nhiên, Doãn Khoáng chỉ nghĩ chơi thế thôi, nếu thật sự muốn đi đối phó với mặt, ngay việc làm sao để đưa chùm lựu đạn này tới gần hắn cũng là một nhiệm vụ bất khả thi. Cho nên, trong tiềm thức Doãn Khoáng mặc dù có suy nghĩ thử đối phó với nở mẹ xịt mặt nhưng cho dù thế nào, hắn cũng không muốn gặp kẻ đó chút nào, tuyệt đối không muốn. Chỉ là Doãn Khoáng nằm mơ cũng không ngờ tới, chỉ bởi vì sự lớn mật thậm chí có thể gọi là hành động lung tung của hắn đã khiến cho hướng đi của nội dung vở kịch thay đổi, cũng chính là thay đổi thế giới tương lai của rẻ xỉ đèn đệ vịu. Cho nên, không biết là trừng phạt hay tặng thưởng, hiệu trưởng không gì không làm được kia đã đẩy gã học viên gà mở vốn chỉ cần sinh tồn trong 5 tiếng kia tới một tương lai không thể biết trước. Tiến sĩ Isaac vốn là nhân vật phản diện trong rẻ xỉ đèn đệ vịu 3, diệt tuyệt nhưng nay lại xuất hiện ở rẻ xỉ đèn đệ vịu 2, ngày tận thế. Hắn nở nụ cười cáo giả của mình, bắt đầu chỉ đạo hướng đi của ngày tận thế. Ở đầu kia của chiếc điện thoại, Ý Sa Ác lại nở nụ cười quen thuộc. Ánh sáng yếu ớt của chiếc máy tính chiếu rọi lên mặt ông ta. Cậu bé Trung Quốc đáng yêu, tôi vẫn ở đây. Hơn nữa, vừa rồi tôi đột nhiên nghĩ tới một phương pháp xử lý vô cùng tốt, có thể giúp cậu dễ dàng giết chết đám lính kia. Tôi muốn biết vị trí cụ thể của đám lính kia. Doãn Khoáng thầm nghĩ muốn tự mình động thủ. Hắn tuyệt đối không muốn hoàn toàn giao tính mạng và thân thể của mình cho người khác. Tôi bất hạnh, bọn họ ở ngay gần phía dưới tòa nhà cậu đang đứng. Nếu như cậu hơi có dị động tôi nghĩ, bằng với tố chất của họ, cậu sẽ bị phát hiện trước. Sau đó, hàng loạt viên đạn sẽ lao về phía cậu ửng, có thể cậu sẽ trở thành một chiếc tổ ong đầy máu. Ông, không phải ông nói rằng sẽ giúp tôi hay sao? Doãn Khoáng tức giận ra trò, hắn nói. Tại sao bây giờ ông mới nói cho tôi biết rằng họ đã đến? Isaac nói. Tỉnh táo nào cậu nhóc Trung Quốc, nóng nảy chỉ khiến cậu mất bình tĩnh thôi. Cậu phải bình tĩnh thì con mắt mới không bị che đậy, con đường phía trước mới có thể nhìn nhận một cách rõ ràng. Bây giờ, tôi sẽ dạy cậu phải làm như thế nào cho đúng. Cậu yên tâm đi, chỉ cần cậu làm theo lời tôi nói, cậu nhất định có thể thành công giết hết tất cả bọn họ. Doãn Khoáng hít sâu một hơi, gật đầu nói. Vậy, bây giờ tôi nên làm thế nào? Isaac nói. Bây giờ, đi xuống cầu thang thoát hiểm mặt bên của tòa nhà. Sau đó, cậu có thể thấy một tòa nhà 3 tầng cách đó không xa, nó vô cùng bắt mắt, bởi vì trong thành phố giặc cùng toàn cao ốc này có rất ít tòa nhà nào như thế. Sau đó, cậu dùng tốc độ nhanh nhất để tiến vào tòa nhà đó. Dĩ nhiên, trước đó, cậu phải chủ động để lộ chỗ của cậu cho đám lính kia. Nói thật, đám lính kia cũng không tín nhiệm tổng quản lý tiền nhiệm đâu, cho nên cậu phải dùng bản thân làm mồi dụ. Doãn Khoáng vừa nghe điện thoại vừa nghiến chặt răng, đi tới bên mép tòa nhà, dọc theo cầu thang thoát hiểm lộ thiên để đi xuống. Bởi vì cầu thang làm bằng sắt cho nên hắn đi vô cùng chậm, vô cùng nhẹ, tận lực để mình không phát ra âm thanh nào. Chỉ là khi nghe Isaac nói Doãn Khoáng phải tự biến mình thành con mồi, hắn lại không nhịn được mà ngừng bước, nói: "Dùng bản thân làm con mồi? Ông chắc là ông không đùa với tôi chứ? Cậu có quyền lựa chọn, hoặc là làm theo lời tôi nói, hoặc là chờ đợi thần chết gõ cửa." Isaac nói: "Nhưng nếu cậu lựa chọn việc ngồi đợi thần chết thì tôi hy vọng trước đó cậu hãy nói cho tôi biết chỗ giấu chú chó nhỏ kia. Kỳ tích của tạo hóa như thế không nên lãng phí, đó là một hành động vô cùng đáng xấu hổ." "Được rồi." Doãn Khoáng nói. "Tôi đã thấy tòa nhà kia rồi. Tiếp theo thì sao? Tôi nên làm thế nào nữa?" "Không cần gấp, bọn họ chưa tìm được cậu ngay đâu. Tôi đã dụ họ tới một chỗ hơi xa một chút rồi." Isaac nói. "Trong lúc chờ đợi, tôi có thể kể cho cậu nghe một chút về lịch sử của thành phố Zakun." "Không có hứng. Nhưng nó liên quan đến tính mạng của cậu đấy, cậu bé Trung Quốc cả cậu nên học cách kiên nhẫn đi. Chỉ sợ là tôi càng không kiên nhẫn thì ông càng cao hứng." "Hừ, tốt nhất là ông đừng coi tôi là một kẻ ngốc." Doãn Khoáng cười lạnh trong lòng, ngoài miệng lại nói: "Tôi đang nghe." Thế là Isaac liền nói: "Cậu có biết vì sao công ty ủng bờ dẻo là chúng tôi lại chọn chỗ này để xây dựng chi nhánh không? Không phải vì nơi này bí mật, mà bởi vì nhiên liệu." "Nhiên liệu?" "Đúng thế. Phía dưới thành phố Giặc Cùn tồn tại một lượng khoáng sản khí thiên nhiên vô cùng lớn. Trữ lượng của nó, nếu nói một cách không khách khí thì khí thiên nhiên ở đây đủ cho cư dân Mỹ dùng tới nửa thế kỷ. Cậu có tưởng tượng được giá trị của nó không?" "Lúc đầu, nước Mỹ lấy việc sản xuất dầu hỏa làm chủ mạch kinh tế nhưng rồi lại bị ngành dầu hỏa Trung Đông đánh sâu vào, tổn thất rất khó thống kê. Mà công ty ủng bờ dẻo là chúng tôi cũng vì lần nâng giá dầu hỏa này ảnh hưởng, tổn thất thảm trọng. Vừa vặn lúc này, công ty chúng tôi lại phát hiện một mỏ khí thiên nhiên to lớn. Chi nhánh ở thành phố Giặc Cùn đã được tạo dựng như thế. Thị trấn nhỏ bé năm đó nay đã thành thành phố lớn nhân khẩu 10 vạn người, công lao của công ty ủng bờ dẻo là chúng tôi không thể bê qua." Nói thật, Isaac tuân một tràng giang đại hải nhưng với vốn tiếng Anh ít ỏi, Trần Duệ chỉ hiểu đại khái. "Nhưng bây giờ các ông lại phá hủy nó." "No no no, không phải chúng tôi, mà là do nhân tính tham lam." Isaac nói. "Giá tiền tờ vi rút ở chợ đen chắc cậu cũng biết, rất nhiều người nhìn vào mà thèm rõ rãi. Cậu không phải là một trong số đó hay sao? Nếu không phải có người tham lam trộm tờ vi rút, rồi lại không cẩn thận làm vi rút phát tán thì tất cả mọi chuyện đã không xảy ra. Tiến sĩ, giờ không phải lúc thảo luận nhân tính. Tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở cậu thôi, cậu bé Trung Quốc, tờ vi rút đáng sợ vượt qua tưởng tượng của cậu. Tôi hy vọng cậu sử dụng nó một cách cẩn thận, trừ khi cậu muốn cả nhân loại này bị hủy diệt." "Ok, trở lại chuyện chính tiếp lời kể vừa rồi, thành phố Giặc Cùn bởi vì tài nguyên khí thiên nhiên mà trở nên phồn hoa. Cả thành phố đều có một đường ống khí thiên nhiên hoàn chỉnh, mà tòa nhà 3 tầng kia là một trong số các kho hàng khí thiên nhiên của công ty ủng bờ dẻo lạ. Trong đó có một lượng lớn khí thiên nhiên được đóng van cẩn thận. Cho nên..." "Tôi hiểu rồi, ông muốn tôi dẫn họ qua đó, sau đó nổ chết cả lũ." "Vô cùng chính xác. Tiến sĩ, ông coi tôi là thằng ngu đây hả? Nổ chết họ, vậy chẳng phải tôi cũng tự ẻo luôn à?" "Ha ha, cậu quên rồi à, toàn thành phố Giặc Cùn đều nằm trong tầm khống chế của công ty ủng bờ dẻo lạ. Những chỗ cần thiết đều có cài đặt hệ thống tự hủy. Cậu chỉ cần dụ họ vào đó, sau đó cài chương trình tự hủy rồi lại thoát ra khỏi bằng mật đạo là xong. Hệ thống tự hủy, công ty ủng bờ dẻo lạ các người là một lũ điên. Ở chỗ thành thị đông đúc thiết kế một kho hàng khí thiên nhiên, rồi sau đó lại thiết lập chương trình tự hủy, các ông muốn làm gì? Nếu cậu muốn biết thì thử tự suy nghĩ đi." Isaac cười nhạt. "Thôi khỏi." Doãn Khoáng nói. "Nói cho tôi biết, đám lính kia giờ ở chỗ nào?" "Ở ngay bên trái cậu chứ đâu." Trong con hẻm tối mở, một cao một thấp, bốn con mắt nhìn chằm chằm lẫn nhau. Ai cũng không núp ních, không khí vô cùng quỷ dị. Ngay sau đó, đội trưởng, nó ở chỗ này. Mọ Dị đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó nâng súng lên càn quét. Thiên Mạc, đọc đến chỗ này cứ thấy buồn cười. Phút, tao muốn giết mày, Isaac. Doãn Khoáng hét lớn một tiếng, bỏ chạy thủ mạng. Trong chớp mắt hắn bỏ chạy, một loạt đạn điên cuồng bắn vào vị trí vừa rồi của Doãn Khoáng, đất đá văng tung tóe. Cũng may Doãn Khoáng đang đứng gần khúc quanh, nếu không loạt đạn vừa rồi chút xuống, Doãn Khoáng đã sớm bị bắn thủng lỗ rồi. Nicolas, Zắt, phút vọt ra từ trong bóng tối, trên khuôn mặt lạnh lùng lan tràn sát khí. Nó đâu? Zắt hùng hổ nói. Tao nhất định phải nổ chết chúng nó. Đội trưởng, chỉ có một người. Mọ Dị nói. Tôi lo là có bẫy. Nicolas nói. Đuổi theo. Chỗ này chỉ có mình nó thôi. Hắn cũng không nói tỉ mỉ, chỉ vội vã đuổi theo. Bởi vì Nicolas đã biết được tình báo thực tế từ công ty Ủm Mỡ Dẻo Lạ, chỗ này chỉ có một người, còn những người khác thì không biết chạy đi nơi nào rồi. Nhưng mà Nicolas tính giải quyết tên trước mắt này đã, sau đó lại đi đối phó với những tên khác. Hô lên một tiếng, Nicolas dẫn đầu chạy vào khúc quanh. Đoàng đoàng đoàng. Tiếng súng vang lên liên tiếp. Mau đuổi theo. Không cho nó thoát. Giác tức giận mắng chửi ầm lên, liều mạng đuổi theo. Phút, anh cảm thấy có gì đó không đúng. Không cần phải lo lắng. Phút nói. Tin tưởng đội trưởng, anh ấy sẽ không sai. Đi thôi, đừng chậm trễ thời gian. Còn Doãn Khoáng thì sao? Vừa mới chui vào con hẻm nhỏ, hắn đã liều mạng chạy. Mới đi không tới 10 bước, một viên đạn bay tới bắn vào chiếc xe ngay cạnh hắn, hoa lửa bắn ra vô cùng đẹp mắt. Hắn vội lăn người xuống, trốn ra sau một chiếc xe, sau đó bỏ qua đoạn trống rồi lại thụt mạng chạy tiếp. Đinh đinh đinh. Trong cơn mưa đạn, nếu như không phải nhờ có những chiếc xe chắn giữa đường thì Doãn Khoáng đã sớm chết mấy chục lần rồi. Chạy, chạy, chạy mau. Vẫn là cái lạnh khiến hắn hít thở không nổi kia. Doãn Khoáng cảm thấy mình như rơi vào hầm băng, cả người lạnh toát, không có một chút nhiệt độ nào. Đặc biệt là phần lưng, dường như có vô số kim châm đi vào. Hắn cảm thấy chỉ một khắc sau, mưa đạn dày đặc kia sẽ găm vào lưng hắn, kết thúc tính mạng nhỏ bé này. Giang Doãn Khoáng cắn chặt đến nỗi bờ môi phía dưới toé máu. Hắn dùng mùi máu tanh nồng đó để kích thích bản thân, không ngừng tăng tốc, không ngừng liều mạng. Chết tiệt, chết hết đi. Đại học đáng chết, hiệu trưởng đáng chết, tất cả đều đáng chết. Doãn Khoáng càng nghĩ, lửa giận trong lòng càng tăng cao vần vọt. Hắn phải cố gắng ngăn chặn ngọn lửa tức giận đó, bởi vì hắn biết một khi kích hoạt kỹ năng thú hoang tức giận, độ nhanh nhẹn của hắn sẽ bị giảm bớt. Tốc độ mà giảm thì hắn sẽ bị tử vong cắn đứt ngay. Tuyệt không được chết. Cho dù có khó khăn thế nào, mình cũng dãy rủa đến phút cuối cùng. Ở phía sau Doãn Khoáng, bốn tên lính mặc dù có tức giận nhưng không hề hoảng loạn, truy kích vội vàng nhưng vẫn giữ nguyên đội hình. Nicolas và Zat là chủ lực nổ súng, còn Zat và Mọ Dị ỉ vừa nổ súng vừa cảnh giới xung quanh, phòng bị những tay đặc công Trung Quốc khác đánh lén. Ầm. Một viên lựu đạn rơi cách Nicolas không xa, sau đó đột nhiên nổ tung. Sóng xung kích mạnh mẽ khiến bốn người phải tránh né lập tức. Mẹ kiếp, nó có lựu đạn. Zat nổ một miếng nước bọt. Dám chơi bom trước mặt tao hả? Tao quyết định rồi, lát nữa tao sẽ chế mày thành quả bom hình người. Tao nghĩ như vậy nhất định sẽ vô cùng đẹp. Doãn Khoáng lại ném thêm một quả lựu đạn nữa về sau, ngay cả đầu cũng không dám quay lại nhìn một cái. Tiếp tục chạy về phía trước. Chạy, chạy trối chết. Đây chính là việc duy nhất hắn cần phải làm bây giờ. Bờ vai hắn đột nhiên trúng một viên đạn mặc kệ, chạy tiếp. Nghiến răng, trừng mắt, nắm chặt quả đấm, chạy vội vã về khu nhà ba tầng. Cuối cùng đã tới tòa nhà rồi. Chương 36, kẻ muốn chết. Ầm. Khí thiên nhiên có mật độ cao kia phóng thích ra uy năng cường đại, bao trùm những tòa nhà xung quanh vào ngọn lửa cuồng bạo. Cho dù là những dãy nhà cao tầng cũng bị năng lượng của nó hất tung lên rồi lật đổ trên mặt đất, kèm theo đó là những tiếng nổ vang tận trời. Giống như một trận động đất cấp 7. Phía xa bước lên một ngọn lửa cao chọc trời, cả người Doãn Khoáng rung lên vì chấn động chuyển tới từ mặt đất, ra còn cảm nhận được sức nóng do vụ nổ thổi tới. Khuôn mặt hắn được ánh sáng từ vụ nổ chiếu rọi, rõ ràng trên đó đang nở một nụ cười. Nụ cười chút được gánh nặng sau khi thoát chết dần dần chuyển thành nụ cười lạnh. Có lẽ, chính bản thân Doãn Khoáng cũng không biết nụ cười của mình đã thay đổi. Làm theo lời Isaac nói, Doãn Khoáng chịu đựng 3 phát súng bắn, cuối cùng cũng vào được tòa nhà 3 tầng kia. Sau đó, hắn theo chỉ dẫn của Isaac, cài đặt chương trình tự hủy. Nhóm bốn người Nicolas vốn cũng cảm thấy tình huống dị thường nhưng vì tin vào tình báo sai lầm của tổng quản lý cho nên cả bốn vẫn xông vào tòa nhà 3 tầng đó, cuối cùng bị khóa chặt trong đó, không ra được nữa. Khi đó, Doãn Khoáng đã thông qua chỉ dẫn của Isaac, rời khỏi mật đạo, đi đến một nơi cách hiện trường 200m. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào nơi xa, lòng lặng lẽ đếm ngược. Doãn Khoáng tính toán vô cùng chính xác. Khi đến 2, hắn đã không còn đếm thầm trong lòng nữa mà cắn răng, nhướng mày, trầm giọng thốt ra con số 1. Ngay sau đó, ánh lửa chói mắt chiếu sáng cả bầu trời của thành phố Zakun. Lúc tiếng ầm ầm nhỏ đi, ánh lửa nóng bỏng cũng rút lại, Doãn Khoáng rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng được buông lỏng. Đáng tiếc, Doãn Khoáng cũng không nhận được nhắc nhở của hiệu trưởng. Nói cách khác, việc giết những gã lính tinh nhuệ kia, hiệu trưởng không định cho hắn phần thưởng. Doãn Khoáng không cho rằng bọn họ không chết, cho nên Doãn Khoáng nghĩ đây là do hắn không đích thân giết bọn họ mà chỉ hưởng lợi từ nhân vật trong kịch bản Isaac thôi. Dựa theo lời Hùng Bá từng nói, hiệu trưởng vô cùng công bằng, hoặc có thể nói là vô cùng keo kiệt. Nếu là đồ của bạn thì nó sẽ là của bạn, còn không phải thì đừng mong mó tay vào. Khi tinh thần đã thả lỏng, cơn đau nhức từ đầu vai, bắp đùi và hông lan xuống khiến sắc mặt Doãn Khoáng trắng bệch. Sốc chấn thương khiến cơ bắp hắn co rút lại, tứ chi đờ ra, cơ thể lảo đảo một cái liền ngã ngồi trên đất. Mồ hôi lạnh toát ra toàn thân khiến bộ quần áo của Doãn Khoáng ướt sũng. Chết tiệt, biết thế đã không ném gói thuốc cứu chữa hiệu quả nhanh kia đi. Lần sau nhất định cũng phải đổi một vài vật phẩm tăng máu. Bởi vì bị súng bắn nên đạn vẫn còn lưu lại trong cơ thể, nếu không gấp đạn ra thì thương thế không thể nào khá lên được, băng cầm máu cũng mất tác dụng. Doãn Khoáng nhìn cổ sinh mệnh của mình, chỉ còn 5 điểm, trong lòng hắn không ngừng hối hận. Nhưng khi hắn vẫn còn đang méo mày méo mặt bởi cơn đau thì một nòng súng lạnh như băng chĩa vào gáy hắn. Đồng thời, mùi máu tanh hôi ở đâu đến tràn vào lỗ mũi Doãn Khoáng, kích thích khiến hắn muốn nôn khan. Thực ra, ngay cả bản năng muốn nôn khan của hắn cũng bị nòng súng lạnh lẽo kia ép trở về. Gần như trong chớp mắt, lông tơ cả người Doãn Khoáng đều dựng đứng lên. Hắn muốn quay đầu lại nhìn xem ai đang chĩa súng vào đầu mình. Nhưng mà hắn lại sợ hãi phát hiện cổ của hắn cứ cứng đơ lại, cho dù đầu óc hắn có hạ mệnh lệnh quay đầu như thế nào thì cái cổ cũng không chịu quán triệt làm theo. Bi ai thật sự không phải cái chết, mà là khi người mơ ước được chết nhưng Chúa lại để người sống. Sống nhục nhã như con chó hoang. Một người chậm rãi bước ra trước mặt Doãn Khoáng. Bóng dáng cao lớn của kẻ đó che hết tầm nhìn của Doãn Khoáng. Nòng súng lạnh băng kia chưa từng rời khỏi đầu hắn. Doãn Khoáng có thể cảm nhận rõ sự lạnh lẽo của sắt thép truyền tới từ Thái Dương, sau đó rời đến giữa chắn hắn. Thì ra xúc cảm cái chết lại lạnh lẽo và cứng rắn như họng súng thế này. Họng súng đẩy đẩy vào trán Doãn Khoáng, khiến hắn đau đớn phải ngẩng đầu lên. Đập vào mắt là một trung niên nhân có bộ râu lún phún, thân hình cường tráng như hổ báo, cặp mắt lạnh lùng không chút tình cảm nào. Hoặc có thể nói, tình cảm của hắn đã hoàn toàn biến mất cùng với những đồng đội đã chết. Hắn của bây giờ chỉ là một người báo thủ. Người đàn ông sống trên chiến trường này đã mất đi tất cả, người nhà của hắn, bạn bè của hắn. Mà hiện tại, con người đếm đủ nỗi đau mất đi đó lại mặc nhiên không nhận được sự thương hại của Chúa. Hắn tiếp tục mất đi chiến hữu của mình. Những chiến hữu cùng hắn chiến đấu vào sinh ra tử, những chiến hữu cùng hắn bỏ ra khỏi vũng máu chiến trường, những chiến hữu đó đã chết sạch không còn một ai. Hắn khát vọng được chết. Đối với hắn, đó là một sự giải thoát. Sống cứ phải mang gông cùm xiềng xích, nặng nề đến nỗi bờ vai rộng lớn của hắn không bao giờ được đứng thẳng. Nicolas, người đàn ông cứng rắn như sắt thép đó dùng súng trong tay đẩy đầu Doãn Khoáng. Hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống, lấp lánh bởi ánh lửa gần xa. Nước mắt thật là nóng. Nó nhỏ giọt trên tay Doãn Khoáng. Nhất thời, trong lòng Doãn Khoáng lẫn lộn trăm vị. Mình làm sai rồi sao? Mình sai rồi sao? Nhưng liệu có quan trọng không? Mình chỉ muốn sống thôi mà. Chết. Sống. Sống. Mình không muốn chết, mình phải sống. Cho nên mình mới giết họ. Các anh mà không chết, tôi sẽ phải chết. Dần dần, ánh mắt Doãn Khoáng đã tụ lại, nhìn thẳng vào mắt Nicolas, không hề có sự do dự, không hề có sự né tránh. Anh đi con đường của các anh, tôi cũng đi con đường của tôi. Sống sót là tín niệm duy nhất. Sống sót là mục tiêu duy nhất. Nicolas lặng lặng nhìn Doãn Khoáng, bốn mắt nhìn nhau tới gần nửa phút. Hoàn toàn ngoài dự đoán của Doãn Khoáng, Nicolas vứt khẩu súng trong tay xuống đất, sau đó lui về sau mấy bước. Hắn rút thanh quân đao dắt ở chân ra ném xuống dưới chân Doãn Khoáng. Tao muốn chết, mà mày thì muốn sống. Giết chết tao, mày có thể sống sót. Giết chết mày, tao tiếp tục đeo trên lưng tội ác của mình. Vừa nói xong, Nicolas lại rút ra một thanh quân đao khác, nắm chặt nó trong tay. Mũi lao lạnh lẽo chỉ về phía Doãn Khoáng, ánh sáng hắt ra khiến hắn hơi chói mắt. Chiến đấu đi, sống hoặc là chết. Lúc này, Doãn Khoáng không có thời gian đi suy nghĩ làm sao Nicolas lại không bị nổ chết, ngược lại còn vô thanh vô thức vòng ra sau lưng hắn. Hắn càng không cách nào suy nghĩ làm sao gã đội trưởng đội lính này không nổ súng bắn chết hắn mà lại lựa chọn chiến đấu bằng vũ khí lạnh. Bởi vì hiện tại, suy nghĩ duy nhất của hắn là dùng thanh quân đao dưới chân này chiến đấu với Nicolas. Giết chết hắn sẽ sống sót. Mặc dù bây giờ, cơn đau từ ba chỗ bị thương vẫn không ngừng dậy vào thần kinh của Doãn Khoáng. Nhưng mà như thế thì sao chứ? Đau đớn cho dù kịch liệt, da thịt cho dù bị xé rách đau đớn nhưng không giây phút nào Doãn Khoáng rõ một sự thật như bây giờ. Hắn còn sống. Bởi vì còn sống hắn mới có thể cảm nhận cơn đau như thế, mấy vết thương đó nói cho hắn hay, hắn vẫn chưa chết. Bên cạnh đó, cơn đau xâm nhập toàn thân còn kích thích Doãn Khoáng, luôn nhắc nhở hắn mặc kệ có đau thế nào đi chăng nữa cũng phải sống sót trở về. Hắc hắc, hãy hưởng thụ cái cảm giác đau đớn này cho tốt đi, chỉ mong sau này cậu đừng mê luyến nó là được. Hùng Bá dường như từng nói câu này. Khi đó, Doãn Khoáng căn bản không hiểu hàm nghĩa trong nó, lúc đây hắn chỉ cho là Hùng Bá đang bù dọa đám tân sinh bọn hắn thôi. Nhưng mà hiện tại, hắn đột nhiên hiểu ra ẩn chứa sau những lời này là sợ hãi, bất lực, bi thương, tức giận, thù oán, điên cuồng, chết lặng, bất cam thậm chí còn có dư vị. Hưởng thụ cái cảm giác đau đớn này cho tốt đi, chỉ mong sau này cậu đừng mê luyến nó. Hai mắt sung huyết đỏ lừ của Doãn Khoáng nhìn chằm chằm vào Nicolas, hô hấp của hắn dần dồn dập. Tiếng thở hồng hộc như gió thổi, không biết là vì đau nhức hay là vì kích động, toàn thân hắn bắt đầu run rẩy, giống như một con thú hoang phát cuồng. Sau một khắc, Doãn Khoáng manh liệt vươn tay, nắm chặt thanh quân đao trên đất, sau đó nhún mạnh chân một cái, giống như một con báo săn bị kích động vồ về phía con mồi. Chương 37, kẻ muốn chết, hạ. Hai mắt Doãn Khoáng lạnh lùng tựa hàn băng. Hắn dùng hết sức lực toàn thân để chém một đao về phía cổ Nicolas. Có thể nói, động tác của hắn vô cùng ngốc nghếch, hoàn toàn không có bất kỳ kỹ xảo đáng nói nào, thuần túy chỉ cậy mạnh lao tới. À không, thực ra sức mạnh của Doãn Khoáng chỉ có 3 điểm, như vậy cũng không tính là cậy mạnh, nói chính xác hơn thì nó là loại phương pháp lấy thương tổn đổi thương tổn, liều mạng chiến đấu. Doãn Khoáng cũng tự biết rõ, nếu như dựa theo cách bình thường cho dù có cho hắn 10 cái mạng, 100 điểm sinh mệnh thì cũng không đủ để liều với Nicolas. Từ bé đến giờ, chưa từng học một chút kỹ xảo đánh nhau nào, mấy chiêu thức võ thuật đối với hắn căn bản như mây bay trên trời. Cho nên, nếu đã không thể công kích theo con đường bình thường, lựa chọn duy nhất của Doãn Khoáng chỉ có thể là liều mạng. Tiến công, tiến công, lại tiến công. Liều mạng, quyết chí không lùi, nói không chừng Doãn Khoáng còn có một chút đường sống. Nếu như hắn còn suy nghĩ làm sao để tránh né, đón đỡ, không cần nói cũng biết chỉ sau một đao, Doãn Khoáng sẽ dứt khoát trở về đại học. Ở phía đối diện, Nicolas mặc dù có lòng muốn chết nhưng hắn là một gã chiến sĩ thiết huyết, tất nhiên phải có trách nhiệm của một chiến sĩ. Chiến, toàn lực chiến đấu, vậy mới có thể thể hiện được giá trị của hắn. Doãn Khoáng vung đao chém tới, Nicolas hắn thân kinh bách chiến rèn luyện ra bản lĩnh như bây giờ, làm sao lại không biết trong lòng Doãn Khoáng đang nghĩ gì? Lấy mạng đổi mạng. Nicolas căn bản không cần làm vậy. Nicolas trở tay ra đao, cô hẹn một tiếng, hai lưỡi đao va chạm trên không trung phát ra hoa lửa, chiếu sáng khuôn mặt lạnh lùng của hai người. Chỉ sau một lần giao thủ, cánh tay cầm đao của Doãn Khoáng đã tê dại chết lặng, hổ khẩu tràn đầy máu, thanh đao quân dụng suýt chút nữa rơi khỏi bàn tay. Chỉ là Doãn Khoáng còn chưa kịp phản ứng thì một cơn đau đột nhiên truyền tới từ bụng, sau đó lan khắp toàn thân. Ngay sau đó, hắn như một con diều đứt dây bay ra ngoài, ngã vật trên đất. Chỉ một cú đá đã cắt đứt 2 điểm sinh mệnh của Doãn Khoáng. Vốn Doãn Khoáng cũng chỉ có 5 điểm sinh mệnh, giờ giảm xuống chỉ còn 3. Nếu như tính toán một chút là thấy, lực cú đá vừa rồi của Nicolas phải tới 4 điểm. Chỉ một cú đá đã như thế, còn lớn hơn cả điểm sức mạnh của Doãn Khoáng. Không khó để tưởng tượng, nếu như Nicolas thật sự dùng hết sức, Doãn Khoáng chắc chắn sẽ hồi thành. Chờ đã. Toàn lực. 4 điểm sức mạnh. Không thể nào. Ngay cả thằng Ngụy Minh kia cũng có những 8 điểm sức mạnh, không có đạo lý nào mà gã lính tinh nhuệ này chỉ có ít sức mạnh như thế. Là anh ta không dùng hết sức hay là anh ta căn bản không thể dùng toàn lực? Trong ánh lửa, đôi mắt Doãn Khoáng không khỏi lóe sáng. Máu. Bây giờ, Doãn Khoáng mới phát hiện ra trên mặt đất rõ ràng có một bãi máu lớn, máu màu đỏ tươi nóng hổi hiển nhiên là vừa mới chảy ra. Máu này không phải của Doãn Khoáng, vậy thì tại sao anh ta cứ luôn phải đứng đối mặt với mình, chẳng lẽ? Ánh mắt lợi hại đảo qua, quả nhiên từ góc độ này Doãn Khoáng vừa hay nhìn thấy một giọt máu nhỏ xuống từ sau lưng Nicolas, rơi xuống mặt đất tạo thành một đóa huyết hoa tuyệt đẹp. Trong mắt Doãn Khoáng, đóa huyết hoa kia thực sự vô cùng chói mắt. Anh ta bị thương. Đúng thế, nhất định là như vậy. Vụ nổ kịch liệt như thế, anh ta có thể trốn thoát nhưng làm sao lại không tổn thương gì cho được? Trời đang giúp ta, hiện tại ai trụ được lâu thì người đó thắng. Nghĩ tới đây, Doãn Khoáng bỏ dậy, nắm chặt thanh đao, lần nữa đánh về gã lính kia. Tại sao còn muốn đánh nữa? Không phải nói để xem ai trụ được lâu hơn sao? Nếu như Doãn Khoáng thật sự làm thế thì hắn cách cái chết không xa nữa. Có thể tưởng tượng một chút, có một con sói bị thương đang đứng trước mặt bạn, nếu bạn lựa chọn giằng co với nó, ý đồ muốn trì hoãn thời gian, đợi cho sói này chạy hết máu mà chết thì con sói kia tuyệt đối sẽ không cho bạn toại nguyện đâu. Trước khi chết, nó sẽ điên cuồng nhào về phía bạn, dùng hàm răng bén nhọn của nó để xé nát bạn ra. Nhưng nếu như bạn lựa chọn chạy trốn, bị cắn chết vẫn là kết cục cuối cùng. Cho nên, bạn chỉ có thể xông tới dùng hết sức của mình để giết chết con sói đó. Cho dù không nắm chắc phần thắng thì bạn cũng phải làm như thế, bởi vì đây là hy vọng sống duy nhất của bạn. Hiện tại, Nicolas chính là con sói bị thương đó. Mày phát hiện ra rồi hả? Nâng thanh đao quân lên đỡ đòn, Nicolas nghe răng trợn mắt nhìn thẳng vào Doãn Khoáng. Không sai, tao đang bị thương, hơn nữa còn bị thương vô cùng nặng. Doãn Khoáng bị sức mạnh khổng lồ của Nicolas đẩy lùi về sau, gần như đứng không vững. Hắn rất muốn buông tay để đấm nhau với Nicolas nhưng hắn biết quả đấm của mình tuyệt đối không cách nào tổn thương gã lính tinh nhuệ này. Cái hắn có thể dựa vào chỉ có thanh đao quân dụng này thôi, cho nên dù có thế nào thì hắn cũng sẽ không buông thanh đao này ra. Dâm một tiếng, Doãn Khoáng bị Nicolas đẩy mạnh vào vách tường. Vết thương sau lưng do súng bắn giờ lại bị va chạm nhất thời đau đớn không thôi. Đầu óc có ngọng, hình ảnh trước mắt hoa lên lúc sáng lúc tối, nếu không phải có cỗ chấp niệm vô cùng mãnh liệt chống đỡ thì chắc Doãn Khoáng đã ngất rồi. Lại giảm thêm một điểm sinh mệnh. Cái chết đang tới gần, thanh âm khàn khàn của Nicolas vang lên bên tai Doãn Khoáng. Không, tại sao lại muốn chết? Tao muốn sống, muốn sống. Doãn Khoáng rít những từ đó qua khẽ răng, đầu hắn lao tới chọi thẳng vào đầu Nicolas. Hai người cách nhau quá gần, hơn nữa Doãn Khoáng còn ra tay vô cùng đột nhiên, cho nên hai cái đầu đập thật mạnh vào nhau. Bút, máu tươi văng khắp nơi. Doãn Khoáng cảm thấy bản thân như bị điện cao thế đánh trúng, cả người tê dại. Nhưng biết bát hơn là cơn đau tập kích khiến đầu óc hắn choáng váng, cái loại cảm giác này cứ như hắn bị một cái búa lớn đập thẳng vào đầu, lại giống như có một bàn tay to khỏe đang bóp óc hắn. Tư vị này không cách nào nói rõ. Sinh mệnh lại giảm một điểm. Cả hai chạm vào nhau, chính ngay Nicolas cũng phải kêu lên một cách đau đớn, sức mạnh trên thanh quân đao nháy mắt bị triệt tiêu. Nhắc nhở, bạn tạo thành 3 điểm thương tổn lên đội trưởng đội lính tinh nhuệ Nicolas. Thương tổn ở đầu đặc thù cho nên được tính là xuyên phòng ngự, thương tổn thực tế là 3 điểm. Nhắc nhở, đội trưởng đội lính đánh thuê Nicolas rơi vào trạng thái choáng váng trong 2 giây. Những lời nhắc nhở vang lên, chỉ là hiện tại Doãn Khoáng căn bản không có tâm tư đi nghe mấy lời nhắc nhở đó. Hiện tại hắn chỉ muốn xông lên giết chết Nicolas thôi. Nhắc nhở, do điểm sinh mệnh của bạn thấp hơn 10%, kỹ năng chịu đựng khổ nhọc đã được phát động, miễn dịch hiệu quả choáng váng, 2 giây miễn dịch thương tổn, 2 giây sau thương tổn gấp bội. Nhắc nhở, kỹ năng thú hoang tức giận phát động, lực lượng 2, phòng ngự 1, nhanh nhẹn 2, trí lực 3. Chú ý, bởi vì điểm sinh mệnh của bạn quá thấp cho nên sau khi hiệu quả thú hoang tức giận biến mất, bạn sẽ lâm vào trạng thái tê liệt trong 30 phút. Chết đi. Doãn Khoáng gào lên một tiếng, bất chấp tất cả xông lên như một thằng điên. Hắn lên gối vào giữa háng Nicolas. A. Nicolas kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn thân đau nhức lập tức kéo hắn ra khỏi cơn choáng váng. Gần như theo bản năng, Nicolas co chân lại, ngã về phía sau. Nhưng mà là một chiến sĩ có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, trong tích tắc khi bản thân ngã xuống, hai tay hắn đã nắm chặt áo Doãn Khoáng, cùng kéo đối thủ ngã xuống với mình. Cả hai ngã trên đất, đồng thời, thanh đao quân dụng kia đâm vào vai phải Doãn Khoáng. Hiện tại đã qua một giây, nhưng mà không biết là do hiệu quả của phù hộ thần bí và bùa hộ mệnh táo quân phát động khiến vận thế của Doãn Khoáng đã tăng thêm 3 điểm hay là do Chúa thực sự không phù hộ cho Nicolas. Chỗ mặt đất hắn ngã xuống có một viên đá nhọn, Nicolas vừa ngã xuống, viên đá đã đâm vào lưng. Trong chớp mắt đó, đau đớn ập tới khiến sắc mặt đỏ lừ do kích động của Nicolas đã biến thành trắng bệch ngay lập tức. Phần lưng của hắn do vụ nổ vừa rồi vốn đã bị thương máu me be bét, giờ lại bị một viên đá đập thẳng vào cổ sống, gần như khiến khớp xương chệch hẳn ra, Nicolas đã mất năng lực phản kháng. Nhưng mà công kích của Doãn Khoáng vẫn tiếp tục. Tê liệt 30 phút đồng hồ, sau khi miễn dịch thương tổn sẽ bị thương tổn gấp bội, những cái đó kích thích Doãn Khoáng gần như mất lý trí. Nếu như không giết chết Nicolas trong vòng 2 giây, Doãn Khoáng hắn sẽ phải chết. Đây là sự điên cuồng trước khi chết. Một đao vào xương quai xanh, lại một đao vào thẳng cổ họng, lại thêm một đao nữa đâm thẳng vào ngực, máu của Nicolas phọt ra nhốm đỏ mặt Doãn Khoáng, che cả tầm nhìn của hắn. Doãn Khoáng hiện tại đang bị trừ 3 điểm trí lực do trạng thái thú hoang tức giận, cho nên mấy đao tiếp theo khi tầm mắt bị máu che mất đã không còn vào chỗ yếu hại nữa. Nhưng như thế đã là đủ rồi. Chương 38, lấy được tờ virus. Doanh điệu tạm thời của công ty Ủm Bợ Dẻo Lạ. Tiến sĩ Isaac, tôi cần một lời giải thích. Tổng quản lý mang vẻ mặt lo lắng đứng trước Isaac, hai tay nắm chặt đặt ở dưới bụng, dường như đang đè nén cơn giận ghê gớm nào đó. Sau lưng tổng quản lý là hai nhân viên bảo vệ thân hình cao lớn rắn chắc. Tiến sĩ Isaac vuốt phẳng chiếc áo khoác trắng của mình, trên khuôn mặt lại nở nụ cười cáo giả quen thuộc. Hắn nói: "Mr. Ken, tôi nghĩ anh nhầm rồi, anh không có quyền đòi tôi giải thích. Ken chính là tên của tổng quản lý kia. Nhưng mà kể từ khi hắn lên chức vụ này, mọi người đều cung kính mà gọi hắn là tổng quản lý, dần dần chính hắn cũng quen với xưng hô này, rất nhiều người đã quên tên hắn. Nhưng Isaac lại nhớ rõ cái tên này, hơn nữa còn gọi rất tự nhiên. Tổng quản lý chi nhánh giặc cùn cũng chính là Mr. Ken có sắc mặt âm trầm này cất tiếng nói rất lạnh lẽo. Thật đáng tiếc, tiến sĩ Isaac, mặc dù ông là tài sản quý giá của công ty nhưng tôi chỉ có thể từ bỏ ông mà thôi. Hiện tại tôi tuyên bố, bởi vì tiến sĩ Isaac bị nghi ngờ là gián điệp của công ty đối địch, nguy hại tới lợi ích của công ty, dựa theo điều lệ công ty phải bắt giữ ngay. Lập tức thi hành. Isaac nhếch mép cười nói. Đây cũng là lời tôi muốn nói. Nhưng mà người bị bắt không phải là tôi mà là anh đấy, Mr. Ken thân mến. Nói xong, hắn rút một tờ giấy A4 từ trong ngực ra, phía trên có chi chít những dòng chữ tiếng Anh, còn cả hình huy hiệu đỏ trắng xen kẽ nhau của công ty Ủm Bợ Dẻo Lạ. Tổng bộ công ty mới phát thông báo thay đổi nhân sự. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ tiếp nhận công việc của Mr. Ken, trở thành tổng quản lý mới tại chi nhánh thành phố Giặc Cùn. Sau đó, hắn lại rút ra một tờ giấy khác cũng có logo của công ty. Đây là lệnh của cấp trên. Mr. Ken bị tình nghi lạm dụng chức quyền, tham ô tài sản công ty, một mình tự nghiên cứu G-virus thể tiến hóa của tờ virus, làm trái với lệnh cấm cấp SSS của công ty. Hiện bắt giam, tùy thời có thể áp dụng quyền xử bắn. Sắc mặt tổng quản lý Ken biến đổi. Hắn đoạt lấy hai tờ giấy A4 kia, đợi khi xem xong, mặt hắn đã cắt không còn một giọt máu. Giờ thì, hai anh bảo vệ xin hãy làm một nhân viên trung thực, các anh sẽ không chống lại lệnh của cấp trên chứ? Hai gã cơ bắp sau lưng Ken kinh ngạc một chút, sau đó bước lên một bước, kìm chặt hai vai Mr. Ken vẫn còn đang ngơ ngác kia lên. Bỏ tay ra. Tôi sẽ tự đi. Ken mạnh mẽ dậy ra khỏi tay của hai gã bảo vệ, sau đó nhìn thẳng vào mắt Isaac. Isaac, ông sẽ gặp báo ứng. Người nghiên cứu dê là ông chứ không phải tôi. Dường như biết mọi chuyện đã không thể cứu vãn, Ken cũng không giải thích quá nhiều, chỉ nói. Tờ vi rút giờ vẫn chưa hoàn thiện, đồ điên nhà ông lại đi nghiên cứu dê cái thứ mà chúa nghiêm cấm kia. Tin tôi đi, Isaac, ông sẽ gặp báo ứng thôi. Ông cho rằng cấp trên không biết gì sao. Hừ, tổng công ty đã tiến hành điều tra ông rồi. Isaac nhún vai nói. Lúc trước tôi cũng rất lo lắng nhưng mà hiện tại thì hết rồi. Chúa cũng đứng về phía tôi, người đã tặng tôi một cậu bé Trung Quốc rất thú vị. Mượn tay cậu ta, tôi đã xóa hết tất cả dấu vết. Tổ điều tra cũng đừng mơ phát hiện ra cái gì. Chú thích, trong phim có một chiếc trực thăng đậu trên nóc tòa thị chính, là chiếc trực thăng cuối cùng mà nhân vật chính ngồi. Tôi coi nó là chuyên cơ của tổ điều tra Ủm Bợ Dẻo Lạ. Ý cười trên khuôn mặt của Isaac dần mất đi, hắn nói bằng một giọng điệu hưng phấn. 20 năm sau, lúc một ông lão chuẩn bị chết vì bệnh tim đã được cứu sống khỏi tay thần chết nhờ một loại thuốc. Và người phát minh loại thuốc này chính là tôi, Isaac. Đây là khoa học, đây là hy vọng. Trong mắt anh chỉ có tiền bạc và quyền lợi, vĩnh viễn không thể hiểu được ý nghĩa của nó. Ken ngẩn người vì ý nghĩ điên cuồng của Isaac, sau đó lặng lặng nói. Tôi chờ ông ở chỗ quỷ Satan. Tiếp đó, hắn ta bị hai người bảo vệ kia mang đi. Nhìn thấy chưa Adford, hiện tại ông yên tâm rồi chứ? Isaac nói với tiến sĩ Adford ở phía sau. Hiện tại tôi đã là tổng quản lý, con gái ông sẽ rất nhanh ở bên ông thôi, không lâu nữa đâu. Lạ là tiến sĩ Adford không hề tỏ ra vui mừng chút nào. Ông chỉ lạnh lùng nhìn Isaac, nói. Anh ta nói thật sao? Ông đang nghiên cứu dê. Sắc mặt Isaac cứng đờ, sau đó ông ta nói. Tiến sĩ, tôi nghĩ ông quan tâm tới con gái mình hơn. Ông và tôi sẽ cùng xuống địa ngục. Nói xong, Alfred xoay bánh xe lăn, đi tới trước màn hình máy tính. 22. Các cậu nhìn kìa. Doãn Khoáng ở bên kia. Tăng Phi thấp giọng nói, chỉ tay về chỗ con đường phía xa. Ánh lửa khá yếu ớt nhưng nhờ thị lực trời sinh nhạy bén của lính bắn tỉa, Tăng Phi vẫn dễ dàng nhìn thấy Doãn Khoáng mà cả bọn tìm kiếm đang nằm trên đất. Bên cạnh Doãn Khoáng cũng đang nằm một người, không rõ sống chết. Xuyệt. Vương Ninh vội vã che miệng Tăng Phi lại, sau đó chỉ vào một góc cấm ú gần chỗ đó, nhỏ giọng nói, bên kia có người. Thấy Tăng Phi gật đầu, Vương Ninh mới bỏ tay ra. Lê Sương Mục và Tiền Thiến Thiến kinh ngạc nhìn Vương Ninh, nhưng mà bọn họ lựa chọn tin tưởng hắn, nghĩ lại thì Vương Ninh cũng không thể tự dưng bốc phép bịa chuyện được. Quả nhiên, dưới cái nhìn soi mói của bốn người, hai kẻ mặc đồng phục bảo vệ của công ty ủm mỡ dẻo lạ, tay cầm súng, bước từng bước tới gần Doãn Khoáng. Còn Doãn Khoáng thì đang nằm im như chết, căn bản không hề phát hiện ra hai kẻ vừa xuất hiện. Tăng Phi vội vàng nắm chặt khẩu AVM, nạp đạn vào súng. Cậu làm gì thế? Vương Ninh nhìn chằm chằm Tăng Phi, cất tiếng hỏi. Đồng thời, tay hắn cũng đè lại khẩu súng của Tăng Phi. Cứu người chứ làm gì? Tăng Phi đẩy tay của Vương Ninh ra nhưng không bỏ ra được, chỉ đành nói. Cậu không thấy Doãn Khoáng đang gặp nguy hiểm sao? Vương Ninh nói. Tình hình giờ còn chưa rõ, cậu mà tùy tiện nổ súng ngược lại thành hại người. Cậu nhìn kìa, nếu như hai người của công ty ủm bờ dẻo lạ thật sự muốn hại Doãn Khoáng thì đã trực tiếp nổ súng rồi, sao phải tới xem xét làm gì? Lê Sương Mục cũng quay đầu lại nói. Đúng thế, tốt nhất là chúng ta cứ im lặng theo dõi. Hơn nữa, nếu chúng ta tùy ý ra tay, nói không chừng còn đưa tới càng nhiều người của công ty ủm bờ dẻo lạ hơn. Chưa nói tới việc có cứu được người không, riêng bản thân mình cũng có thể mất mạng. Rốt cục thì bản tính con người cũng là xu lợi tránh hại. Cho dù là Tăng Phi, sau phút xúc động nhất thời, hắn cũng suy nghĩ cẩn thận lại. Hắn nhìn Doãn Khoáng đang nằm ở kia, thấy lời của bọn Vương Ninh và Lê Sương Mục cũng có lý, chẳng qua trong lòng hắn vẫn âm thầm cầu nguyện cho Doãn Khoáng. Chỉ mong cậu ta không có chuyện gì. 22. Lúc này, Doãn Khoáng đang rơi vào trạng thái tê liệt. Ngoại trừ sự tuyệt vọng khi không điều khiển được cơ thể, hắn còn cảm thụ sự đau đớn không thể miêu tả nổi bằng ngôn ngữ. Nếu như không có bản tính quật cường và dã tính trời sinh của trai miền núi, chỉ sợ Doãn Khoáng đã sớm ngất đi rồi. Giờ hắn đâu còn hơi sức đi để ý đến đội viên đội bảo vệ công ty ủ mở dẻo lạ chứ. Tiếng cộp cộp nặng nề của đế giày cao su gõ vào nền đường nhựa vang lên rất chỉnh tề, biểu hiện rằng hai đội viên kia đã được võ trang đầy đủ. Doãn Khoáng vẫn nằm im ở đó, không có bất kỳ một động tác nào. Cho đến khi một cái bóng đen cao lớn xuất hiện trước mặt hắn. Một người khác thì ngồi xổm xuống, thô lỗ lật người Doãn Khoáng lại. Đau đớn quá lâu khiến Doãn Khoáng chết lặng, hắn chỉ khó nhọc mở mắt ra, nhìn gã đàn ông đội mũ chống đạn ở trước mắt. Thằng này sống dai thật, đã bị thương như vậy rồi mà vẫn không chết. Một âm thanh truyền ra từ sau chiếc mũ, giọng nói khá chậm. Một thanh âm khác vang lên. Mau cho nó một liều đi. Nó mà chết thì chúng ta cũng không báo cáo được. Tao không muốn bị gã điên kia lôi đi làm thí nghiệm. Tiếp đó, Doãn Khoáng cảm thấy cổ mình đột nhiên nhói lên một cái, một dòng chất lỏng mát mẻ chảy vào cơ thể. Nhắc nhở, bạn đang dùng thuốc chữa trị đặc chế dạng tế bào T88 của công ty ủ mở dẻo lạ. Nhắc nhở, điểm sinh mệnh của bạn đang tăng, mỗi phút khôi phục một điểm cho tới khi đấy. Nhắc nhở, vì bạn đang ở trong trạng thái tê liệt, thuốc chữa trị dạng tế bào không thể chữa trị hoàn toàn, bạn lâm vào trạng thái suy yếu. Nhắc nhở, thuộc tính trụ cột của bạn đều trở về một điểm, kéo dài 30 phút. Bất kể như thế nào, sau khi nhận được mấy cái nhắc nhở kia, Doãn Khoáng vẫn thở phào một hơi, thầm nghĩ, xem ra Isa áp tạm thời sẽ không làm gì mình. 30 phút, một điểm thuộc tính. Ai? Lúc này, gã bảo vệ có thanh âm trầm trầm kia lại cất tiếng. Ê, thằng nhóc Trung Quốc, con chó ở chỗ nào? Doãn Khoáng miễn cưỡng mở mắt ra, mặc dù tinh thần còn chưa tỉnh táo nhưng lý trí đã hoàn toàn khôi phục. Đưa tờ virus cho tôi, chờ tôi rời đi rồi tôi sẽ nói cho Isa. Hai gã bảo vệ quay ra nhìn nhau. Một lúc lâu sau, một gã lấy ra một chiếc hộp kim loại màu xám bạc, đặt nó trước mặt Doãn Khoáng. Tao biết người Trung Quốc chúng mày rất giữ chữ tín, nhưng nếu như mày thất tín, tao sẽ thay mặt chúa tặng mày một viên đạn. Tôi không tin, sật Doãn Khoáng cười nói. Bởi vì tôi là người Trung Quốc cho nên ông hoàn toàn có thể tin tôi. Mày chắc hiện tại trạng thái của mày bình thường chứ? Tôi rất khỏe. Doãn Khoáng nói. Các ông có thể đi. Báo cho Isaac, 5 phút sau hãy gọi điện cho tôi. Ngoài ra, hãy để lại một khẩu súng cho tôi. Chúa phù hộ cho mày, đừng để bị giòm bị ăn. Gã bảo vệ còn lại lấy một khẩu súng ra, gắn ống ham thanh rồi đặt nó lên người Doãn Khoáng, sau đó nói với người kia. Chúng ta đi thôi. Tiếng bước chân ngày càng xa, trái tim treo lơ lửng của Doãn Khoáng rốt cục cũng rơi xuống. Bây giờ, điểm sinh mệnh của hắn đã khôi phục về 3, miễn cưỡng có thể đứng lên. Khi hắn thấy thi thể của Nicolas ở cách đó không xa, ánh mắt vốn sáng ngời dần ảm đạm. 23. Tại sao? Sống có gì không tốt? Anh có thể rời khỏi nơi này cơ mà sau đó sẽ đi đến một nơi thật xa. Sống có gì không tốt? Kẻ gánh vác tội nghiệp trên lưng, sống là một loại chịu tội, chết mới thật sự là giải thoát. Chúng tôi là những con người bị Chúa vứt bỏ. Chúa cái mẹ gì, chó má. Miễn là được sống, cái gì cũng có thể. Cậu không hiểu, có lẽ rồi cũng có một ngày, khi cậu sống mệt mỏi, cậu sẽ hiểu được. Cái chết thật ra lại là sự giải thoát tốt nhất. Bọn họ đang đợi tôi. Cậu nhóc, Trung Quốc hãy cố sống đi. Bàn tay to lớn mạnh mẽ từng đánh Doãn Khoáng kia rốt cục cũng bung ra. Thanh đao quân dụng cắm vào trái tim hắn. 24. Nicolas Anh là một người đàn ông đáng tôn kính, một chiến sĩ chân chính. nhưng mà anh lại là một thằng hèn. Doan Khoáng tự lẩm bẩm một mình. Dần dần, ánh mắt của Doan Khoáng lại tập trung lên chiếc hộp kim loại màu xám bạc kia, chính giữa trên nắp cái hộp có hình logo trắng đỏ đan xen của công ty Umbrella. Mở nó ra, Doan Khoáng nhận được nhắc nhở. Vật phẩm: nguyên dịch tờ vi rút tinh khiết 100%. Giới thiệu: đây là nguyên dịch tờ vi rút do trưởng nghiên cứu viên chi nhánh Bắc Mỹ tiến sĩ Isaac của công ty Umbrella tự mình chế tạo. Đây là tác phẩm đắc ý nhất của Isaac, có lẽ cũng là tác phẩm cuối cùng của ông ta cho nên giá trị liên thành. Bình xét cấp bậc: vật phẩm duy nhất trên thế gian. Hiệu quả: học viên tay mơ sử dụng có 45% đạt được cường hóa biến dị tờ virus, 30% đạt được cường hóa tờ virus hoàn mỹ, 25% biến dị thành sinh vật không biết. Học viên cấp cao sử dụng có 70% cơ hội đạt được cường hóa tờ virus, 50% cơ hội đạt được cường hóa tờ virus hoàn mỹ, không có tác dụng phụ. Tìm một chỗ đập nát nó, trả nợ cho vô số người mất mạng vì nó. Đây là một hiệu quả có thể hình dung bằng từ gì máu. Chú ý, hiệu quả cường hóa chỉ có tác dụng với sinh viên đại học. Đánh giá, cho dù là dân cờ bạc máu liều nhất cũng không lựa chọn dùng loại đồ vật này. Chương 39, lấy được tờ virus. Hạ. Hey. Doãn Khoáng nâng cái hộp kim loại kia lên quá đỉnh đầu. Mặt kim loại sáng bóng chết xạ ánh sáng của ngọn lửa làm khuôn mặt Doãn Khoáng nhuốm màu đỏ bừng, con mắt chưa bao giờ sáng ngời như vậy. Trong đêm tối, trông chúng càng giống như hai ngọn đèn chỉ đường. Hắn mạnh mẽ thở ra một hơi, giống như muốn ép toàn bộ không khí trong khoang phổi ra ngoài. Sau đó, hắn kể chiếc hộp kim loại lạnh như băng kia bên môi mình, hôn lấy hôn để lên nó. Rốt cục cũng lấy được. Ha ha ha, rốt cục cũng lấy được rồi. Dù sao thì vẫn là một thanh niên chưa tới 20 tuổi, trong lúc nhất thời, Doãn Khoáng không thể kìm nén nổi hưng phấn, kích động bật cười sang sảng. Bộ dáng kia giống như một thằng ăn mày đột nhiên vấp phải cục đô la trên đường đợi tấp nập, đúng là phất lên sau một đêm. Giờ phút này, Doãn Khoáng thật sự có cái cảm giác nhà giàu mới nổi đấy. Những chuyện khác, hắn không đội nghĩ, cho dù tiêm thứ này vào có thể trở thành một quái vật không biết tên, thậm chí còn trực tiếp chết luôn, hắn cũng không băn khoăn. Lúc này trong mắt hắn chỉ có vật phẩm trong tay, nguyên dịch tờ vi rút do hắn liều mạng mới kiếm được. Doãn Khoáng cười như điên dại suốt 2 phút đồng hồ, cười cho tới khi hết sức rồi mới ngừng lại ho khan. Bây giờ hắn mới tỉnh táo lại được một chút. Mặc dù cơ thể vẫn còn rất chi chít vết thương nhưng có lẽ vì đã được tiêm thuốc chữa trị, cũng có lẽ vì Doãn Khoáng đã quen với nỗi đau cắt da cắt thịt, bất chấp mọi khó khăn, hắn vẫn đứng dậy. Hắn đặt nguyên dịch tờ vi rút vào cột vật phẩm. Đột nhiên, ánh mắt hắn nhìn vào một thứ ở trên cột vật phẩm, chân mày hơi nhíu lại. Thôi cứ dùng tê cho an toàn. Doãn Khoáng thở dài cảm khái rồi không lưng nhặt khẩu súng trên mặt đất lên. Hắn cảnh giác nhìn xung quanh, sắc mặt trở nên rất khó coi. Thì ra vụ nổ vừa rồi tạo tiếng động quá lớn, ánh lửa ngất trời, cho nên khó tránh khỏi sẽ thu hút một lượng lớn zombie tới đây. Bởi vì Doãn Khoáng và Nicolas rằng có khá lâu cho nên đến bây giờ, rất nhiều zombie đã tràn vào quảng trường giặc cùn. Dõi mắt nhìn lại, chút ánh lửa yếu ớt trong đêm đen có thể khiến Doãn Khoáng nhìn thấy rất nhiều những cái đầu đang chập chờn di động về phía này, tất cả đều là zombie. Mặc dù tốc độ của chúng rất chậm nhưng sự hấp dẫn của thịt tươi khiến nhịp bước của chúng vô cùng kiên định. Có một ít zombie đặc thù còn cất bước chạy chậm tới đây. Mùi hôi thôi nồng nặc từ xa truyền tới khiến Doãn Khoáng suýt chút thì nôn mửa. Đáng chết, phải rời khỏi chỗ này thôi, nếu trì hoãn nữa là bị bọn zombie này gặm hết luôn cả xương. Doãn Khoáng nghĩ thầm trong lòng, sau đó tập tễnh chạy vào trong một con hẻm nhỏ, phút sau đã không thấy bóng dáng. 28. Vương Ninh cậu muốn làm gì? Lê Sương Mục dán chặt lưng vào tường, đầu ngửa lên nhưng mắt lại nhìn xuống. Trên khuôn mặt tuấn tú không hề có sự kinh hoàng hay sợ hãi nào, thậm chí nó còn phẳng lặng như mặt hồ không gió. Tại sao lại phải ngửa đầu? Bởi vì trên cổ hắn đang có một lưỡi dao găm đen nhánh, lạnh lẽo như băng. Da cổ của Lê Sương Mục đã bị rách, một giọt máu đỏ dọc theo lưỡi dao chảy xuống, nhỏ lên mặt đất. Người nắm con dao này chính là Vương Ninh với nụ cười lạnh nhạt. Vương Ninh nói: "Tao chẳng muốn gì cả, chỉ muốn tính sổ với mày thôi." "Tính sổ?" "Không sai, tính sổ. Tôi không nhớ rằng mình đã thiếu cậu cái gì. Thậm chí, trước kia tôi còn không quen biết cậu, tại sao lại muốn tính sổ với tôi?" Lê Sương Mục bình tĩnh nói. "Hơn nữa, cho dù thật sự có chuyện thì cậu định tính sổ thế này sao? Nếu mày có thể vươn tay phải của mày ra, sau đó ném khẩu đệ dẹt e ạ lệ xuống đất, có lẽ chúng ta có thể ngồi xuống, từ từ tính sổ. Dĩ nhiên, tao tin tao có thể cắm nanh sói của tao vào cổ mày trước khi mày nổ súng." Lê Sương Mục thản nhiên nhìn Vương Ninh một cái, chậm rãi đưa tay phải ra, ném khẩu súng xuống đất. "Giờ được rồi chứ?" Vương Ninh nhún vai, thu con dao găm màu đen kia lại, cất giọng niệm ai. "Làm sớm đi có phải bất phiền không?" Lê Sương Mục rút một chiếc khăn da ấn vào vết thương chỗ cổ, liếc mắt nhìn Tăng Phi và Tiền Thiến Thiến đang nằm trên đất. "Cậu làm gì bọn họ rồi?" "Ô hô, Lê đại thiếu gia có lòng tốt từ bao giờ thế?" Vương Ninh xoay con dao găm trong tay, nói: "Yên tâm đi, tao chỉ cho chúng ngủ chút thôi, mặc dù khi tỉnh dậy sẽ quên một số chuyện nhưng cũng sẽ không có vấn đề gì." Lê Sương Mục nói: "Nói đi, cậu muốn gì?" "Tao muốn giọt máu trái tim mày đang giữ." Vương Ninh nhìn thẳng vào Lê Sương Mục, nói: "Ngoài ra, coi như tao thiếu mày một món nợ ân tình." Lê Sương Mục cau mày, nói: "Không phải cậu có một phần rồi sao? Hơn nữa, trên tay cậu còn không có nguyên dịch tê." "Cậu..." Đột nhiên, Lê Sương Mục nghĩ tới cái gì đó, mặt liền biến sắc. "Vương Ninh, cậu đừng khiến tôi coi thường cậu." "Ô hô hô." Vương Ninh cất tiếng cười khả ố, nói: "Lê đại thiếu gia xem thường tao. Liệu tao có nên cảm thấy vinh hạnh hay không nhỉ? Chỉ một món nợ của cậu, còn không đáng để tôi đưa ra giọt máu trái tim hy hữu này. Lê Sương Mục nói, mày còn nhớ Chu Thông Diệu không? Vương Ninh nở nụ cười giả tạo, nhìn Lê Sương Mục. Chu. Giờ phút này, sắc mặt của Lê Sương Mục rốt cục cũng thay đổi. Mặc dù nó chỉ chợt lóe lên rồi biến mất nhưng vẫn là biến đổi. Chính tay tao giết nó. Vương Ninh nói, nhiệm vụ mày ban bố ở Liên Minh Sát Thủ do tao nhận, nhưng mà mày còn chưa trả tiền thù lao cho tao. Đây chính là cái tao muốn tính sổ với mày. Tao nghĩ, đường đường là cậu chủ nhà họ Lê sẽ không chơi quỵt nợ chứ. Lê Sương Mục liếc mắt nhìn Vương Ninh, nói, chứng cứ. Vương Ninh cười một tiếng, sau đó nói, là Lê Sương Mục cho mày đến giết tao đúng không? Tao biết là thằng đó, nhất định là nó. Thanh âm Vương Ninh đột nhiên thay đổi, biến thành giọng nói của một người khác. Hắn không chỉ bắt chước âm thanh của kẻ đó mà còn bắt chước cả thần thái sợ sệt kia nữa, chỉ duy có nụ cười mỉa vẫn còn ở trên môi. Vẻ mặt kia có tuyệt vọng, có thống khổ, có oán hận, cũng có giải thoát. Được. Khoe miệng Lê Sương Mục co giật hai cái, vẻ mặt tuấn tú kia dường như vì đè nén điều gì đó mà trở nên đặc biệt tâm trầm. Mày muốn giọt máu trái tim, tao cho mày. Lê Sương Mục vươn tay, một chiếc bình thủy tinh nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Dưới ánh sáng yếu ớt, Vương Ninh có thể nhìn thấy trong bình có chứa dung dịch chất lỏng đỏ lòm. Đó chính là phần thưởng của nhiệm vụ ẩn tang, giọt máu trái tim của chó dẫn đường mà gì. Rất tốt. Tao thiếu mày một món nợ ân tình. Vương Ninh lấy cái bình kia, nói, trong tương lai, mày sẽ cảm thấy may mắn vì quyết định ngày hôm nay. Lê Sương Mục lạnh lùng cười một tiếng, trâm trọng nói, món nợ ân tình của một sát thủ. Hừ hừ, mày đừng đâm một dao sau lưng tao là tao đã cảm ơn trời đất rồi. Vương Ninh chẳng thèm để ý tới lời châm chọc của Lê Sương Mục, chỉ nói, giao dịch vui vẻ. Được rồi, tạm biệt nhé, hẹn gặp lại ở đại học. Khoan đã. Lê Sương Mục nói, Vương Ninh, nể mặt quen biết nhau, tao cho mày một lời khuyên. Xin rửa tai lắng nghe. Lê Sương Mục nói, tốt nhất là mày đừng có đắc tội với Doãn Khoáng. Nếu không, tương lai mày nhất định sẽ hối hận, nhớ kỹ lời tao nói hôm nay. Vương Ninh nhíu mày, sau đó lại giãn ra, nói, mày quả là vô cùng xem trọng thằng đấy. Nói xong, Vương Ninh chạy khỏi con hẻm, lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua con phố, đuổi vào cái ngõ Doãn Khoáng vừa đi. Lê Sương Mục nhìn Tăng Phi và Tiền Thiến Thiến nằm trên đất, trong mắt có sự dãy rủa. Tiếng gào thét của zombie càng ngày càng gần, bây giờ rời đi vẫn còn kịp. Chẳng qua nếu mang theo hai người cùng đi, ngay cả Lê Sương Mục có sức mạnh hơn người thường cũng phải mệt nhọc không ít. Nhưng mà nếu để họ lại ở chỗ này, Lê Sương Mục thật sự. Thôi vậy, dù sao cũng từng là đồng đội. Hai người chưa từng phụ tôi cũng không muốn phụ hai người. Lê Sương Mục lẩm bẩm tự nói rồi vác Tiền Thiến Thiến lên vai. Mẹ nó chứ. Cái con này trông nhỏ nhỏ xinh xinh mà nặng thế được cái xúc cảm không tệ. Đến khi nhìn tới Tăng Phi, Lê Sương Mục thật sự cảm thấy mình quá xui xẻo. Đợi về đến đại học, hai người nợ tôi 100 điểm phí vận chuyển, ăn béo gì mà nặng thế không biết, đúng là hai con lợn. Tức giận chửi rủa mấy câu nhưng hắn vẫn nâng Tăng Phi lên, chạy chậm vào trong ngõ tối. Mong là đừng gặp phải zombie nếu không, tôi thật sự phải ném hai người đi đấy. 31. Alo tiến sĩ Isaac. Rốt cục thì cậu cũng nhấc máy, tôi cứ nghĩ cậu sẽ lơ hacker, cậu bé Trung Quốc. Tiếng cười khẽ của Isaac truyền tới từ đầu dây bên kia. Hiển nhiên, lời Isaac ý là mặc dù hắn có nghĩ tới chuyện Doãn Khoáng ăn bánh không trả tiền nhưng cũng không quá mức lo lắng, bởi vì tất cả hành động của Doãn Khoáng đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Doãn Khoáng nói, ông nên tin tưởng chữ tín của người Trung Quốc. Vậy thì, người Trung Quốc thành tín Isaac nói, cậu có hài lòng với món quà nhỏ tôi đã đưa không? Thành thật mà nói thì đây là tác phẩm cuối cùng của tôi rồi, cho nên lúc điều chế tôi đã rất dụng tâm. Tác phẩm cuối cùng? Doãn Khoáng hỏi. Chẳng lẽ ông phải từ chức? Ha ha, không ngờ người Trung Quốc cũng có tính hài hước như thế. Phúc lợi của công ty Uber Dẻo là rất cao, mỗi tháng còn có ngày nghỉ cố định, công việc tốt như thế làm sao có thể nghỉ được chứ? Doãn Khoáng nhíu mày. Nghe giọng của Isaac có vẻ thật bình tĩnh, còn nói về phúc lợi công ty Uber Dẻo lạ với mình, hắn muốn làm gì? Doãn Khoáng cũng không muốn lằng nhằng nhiều, nói thẳng. Tiến sĩ, cũng tới lúc tôi trả thù lao rồi. Con chó kia được giấu dưới mặt đất căn nhà tôi vừa đứng. Tôi nhét nó trong tủ lạnh, rất dễ tìm thấy. Được, hợp tác vui vẻ, cậu bé Trung Quốc. Đúng rồi, cậu có muốn tôi hộ tống cậu ra khỏi thành phố giặc cùn không? Giống như ước định lúc trước của chúng ta. Chân thành cảm ơn, không cần. Doãn Khoáng ước gì cách người công ty Uber Dẻo là càng xa càng tốt. Isaac nói. Thế thì tiếc thật. Chúc cậu may mắn, cậu nhóc Trung Quốc. Cúp điện thoại, Doãn Khoáng liền tiện tay ném nó vào thùng rác, sau đó tiếp tục vịn vách tường bước đi. Chỉ là mới bước đi được vài bước, hắn liền cảm thấy một thứ lợi khí lạnh lạnh chạm vào của mình, chỉ cần hắn tiếp tục bước tới thì sẽ dứt khoát bị trở về đại học ngay. Đồng thời, kèm theo lưỡi dao kia còn là một luồng hơi thở dường như đã từng quen thuộc. Giờ phút này, ngay cả việc nuốt nước bọt Doãn Khoáng cũng không dám, bởi vì chỉ cần nuốt xuống thì cổ họng hắn sẽ chuyển động là sẽ chạm vào lưỡi dao lạnh lẽo kia. Đưa tờ vi rút đây. Một âm thanh quen thuộc vang lên từ phía sau lưng, tiếng nói lạnh lùng chẳng có chút tình cảm nào. Lê Sương Mục. Doãn Khoáng mở to mắt, vẻ mặt thật không thể nào tin nổi. Chỉ là sau một khắc, niềm bi thương dâng lên không thể xua tan nổi. Tại sao tao phải đưa cho mày? Đây là thứ tao dùng mạng để đổi lấy, tại sao tao phải làm thế? Âm thanh Doãn Khoáng đè nén sự tức giận, hai mắt hắn đã đỏ ngầu, vô cùng dữ tợn. Doãn Khoáng trước nay chưa từng hận ai cái gì, nhưng hôm nay nỗi hận ấy lại dâng lên, bốc cao ngùn ngụt trong lòng, gần như đã cắt nuốt hết lý trí của hắn. tao khuyên mày đừng nên hành động thiếu suy nghĩ. Mày muốn giết thì cứ giết mẹ nó đi. Cùng lắm thì mất 10 năm tuổi thọ, muốn tờ vi rút của tao à? Nằm mơ đi. Lửa giận của Doan Khoáng bị sự lạnh lẽo của lưỡi dao kia đè nén xuống, đầu óc bình tĩnh trở lại. Ha. Người sau lưng cất tiếng cười khinh thường, nói: "Tao có thể lặng lẽ giết mày một lần thì có thể giết mày lần thứ hai, lần thứ ba. Nhưng mà, tao rất nghi ngờ, mày có lần thứ hai hay lần thứ ba để cho tao giết không?" "Tao nghi ngờ không sai chứ?" "Mày, tao đã suy nghĩ rất lâu, tại sao mày nhất định phải đi đối đầu với đám lính kia, tại sao nhất định phải lấy được tờ virus?" "Ha ha, cuối cùng tao cũng nghĩ ra. Tao đoán, chắc là tuổi thọ mày vô cùng ít ỏi. Mày luôn luôn cảm nhận được uy hiếp từ cái chết, cho nên mày bất chấp tất cả để lấy bằng được tờ virus, muốn có được biến dị T, mày nói đi, tao đoán đúng hay sai?" "Không trả lời." "Ha ha, thế thì tao đoán đúng rồi." Thanh âm sau lưng biến thành tiếng cười lạnh. "Cho dù mày lấy được tờ virus thì thế nào, mày cho là cái thân thể yếu ớt của mày có thể phát huy sự thần kỳ của tờ virus được mấy phần? Điểm khởi đầu của mày quá thấp, ngay cả có được biến dị T thì cũng chỉ tăng cường thể chất của mày thôi. Cho dù tiềm lực trưởng thành của mày là vô hạn, nhưng mày có thể bảo đảm trước khi mày lớn mạnh, mày có thể trốn khỏi lưỡi dao của tao không? Hả? Thứ kia để mày dùng đúng là lãng phí của trời." Dần dần, cái trán của Doan Khoáng thấm đẫm mồ hôi lạnh, từng giọt chảy xuống dọc theo khuôn mặt hắn. "Cho nên lựa chọn sáng suốt là giao tờ vi rút ra. Tao có thể phát huy uy lực tờ vi rút đến mức lớn nhất. Tao bảo đảm, trong tương lai vào lúc nguy hiểm tao có thể bảo vệ mày 3 lần. Mày xem, khoản giao dịch này thế nào?" Tên Lê Sương Mục kia thản nhiên nói. "Dĩ nhiên, mày cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. Như vậy, để báo đáp, tao sẽ giết mày 3 lần. Chỉ mong mày có thể trốn thoát được 3 lần. Quyền lựa chọn nằm trong tay mày rồi nhá." Một lúc lâu sau, Doan Khoáng mới giơ lên cánh tay nặng nề như đeo chỉ của mình, nói: "Lê Sương Mục, mày nhất định sẽ phải hối hận. Mối thù hôm nay, ngày sau, tao nhất định trả gấp bội." Trên tay Doan Khoáng rõ ràng là nguyên dịch tờ vi rút kia. Cái thùng màu xám bạc tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. "Lựa chọn sáng suốt lắm, bạn học Doan Khoáng." Lê Sương Mục ở sau lưng cười khẽ. "Chúng ta sẽ gặp lại ở đại học." "Mày!" Máu tươi chảy ra từ động mạch chủ, cả thân hình Doan Khoáng dựa vào vách tường, từ từ trượt xuống. "Nhắc nhở, bạn bị vỡ động mạch chủ, sinh mệnh về không. Nhắc nhở, sau 5 giây, bạn sẽ về đại học. Nhắc nhở, học viên tay mơ Doan Khoáng, kiểm tra lần này. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, dê. Sống lại. Trong con hẻm tối mờ, trên mặt đất bẩn thỉu, một cơ thể đang nằm bỗng chợt run rẩy, đôi mắt trợn to tràn đầy sự phẫn nộ, bất cam, oán hận, thống khổ, bi thương. Máu tươi vẫn tiếp tục chảy ra từ cổ, phát ra tiếng róc rách rất quái dị. Máu tươi vẫn còn bốc hơi nóng nhanh chóng lan ra thành một vũng lớn đỏ lòm trên mặt đất. Thật đáng thương. Liều chết để cướp đoạt cuối cùng vẫn là hai bàn tay trắng. Rốt cục thì vẫn phải chết. Không cam lòng chỉ có cơ hội chết một lần, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ chết thật mất, thực sự không cam lòng. Tờ virus. Tờ virus cực khổ lắm mới lấy được. Ha ha, Vương Linh, mày cho là mày giả giọng Lê Sương Mục thì tao sẽ không biết là mày làm sao buồn cười. Cho dù tao chết tao cũng phải xem thường mày. Mày cứ chờ đấy, cứ chờ đấy. Rồi sẽ có một ngày, tao cũng cắt đứt của mày, để mày chảy máu tới chết, để mày cảm nhận cái nhục của tao ngày hôm nay, cảm nhận nỗi hận thù tao từng nếm trải. Hàm răng hắn nghiến vào nhau kêu ken két, nhưng mà máu mất đi quá nhiều, sức lực của hắn dần trôi đi, đến cuối cùng, hắn thậm chí còn không đủ sức nghiến răng nữa. Giây phút hấp hối, Doan Khoáng dùng hết sức mình cắn nát môi, tự nếm thử mùi vị máu tươi chảy ra, không ngờ lại ngọt đến vậy. Vương Ninh, có một ngày tao sẽ nếm thử máu của mày, xem nó có vị thế nào. Đầu óc càng ngày càng nặng, thân thể càng ngày càng nhẹ. Doan Khoáng không còn cảm thấy bất kỳ chút đau đớn nào, hắn chỉ cảm thấy mình đang bay lên. Không, là thăng lên mới đúng, giống như một hạt bồ công anh bị gió thổi đi, chập chờn trong gió, càng ngày càng xa, càng ngày càng cao. Doan Khoáng như nhìn thấy mẹ mình chỗ này cây cối xanh um, ruộng đồng tươi tốt. Bà ngồi trên đống cỏ dại bên đồng, nụ cười tươi như hoa nở. Con trai của mẹ đã về rồi đấy à? Bố bàn tay thô ráp đang cầm cuốc, từng nhát cuốc bùn đất. Ông vừa cuốc đất vừa bỏ hạt giống trong túi vào đất rồi lấy chân đẩy bùn đất lên phía trên. Ông trừng mắt, đặt một đầu cuốc xuống đất, máng, đọc sách đi. Loại chuyện nhỏ vặt vãnh này mày làm cái gì? Không có tiền đồ. Hai đứa em gái sinh đôi giơ bài kiểm tra của chúng ra, làm nũng với anh trai mình, gương mặt non mịn đỏ hồng. Anh ơi, bọn em thi được 100 điểm rồi này, em muốn búp bê. Bố mẹ em gái con không muốn chết. A. Giờ khắc này, Doan Khoáng không biết lấy sức lực ở đâu ra. Hắn vùng dậy, phát ra tiếng gào thét rách tan cổ họng về phía bầu trời đêm đen nhánh. Thực ra, tiếng gào đó vô cùng yếu ớt, thậm chí khi âm thanh vừa mới ra khỏi căn hẻm nhỏ đã bị một cơn gió đi ngang qua thổi bay mất. Không, mình không muốn chết, tuyệt đối không muốn. Mình còn cơ hội, còn cơ hội. Nicolas, anh hãy chống mắt lên mà xem tôi không phải anh. Tôi, Doan Khoáng này nhất định sẽ sống. Giữa cột vật phẩm, một thứ đột nhiên biến mất, sau đó, trong tay Doan Khoáng xuất hiện một chiếc bình pha lê. Một chiếc bình hình trụ giống như bình đựng tờ virus, chỉ khác là hai ống xoắn ốc kia không có màu xanh lam lạnh lẽo của tờ virus. Cái bình pha lê này lấy từ chỗ nhà kho khí thiên nhiên 3 tầng kia. Nó được nắm thật chặt trong tay của một nghiên cứu viên đã chết, hơn nữa, nghiên cứu viên kia là do tự sát mà chết. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại tiến tới nhặt cái bình này, sau đó nhận được một đoạn nhắc nhở. Nhắc nhở này khiến Doan Khoáng hiểu ra tại sao Isaac lại dụ hắn kích nổ tòa nhà 3 tầng đó. Ngoài mặt thì đúng là giúp Doan Khoáng thật, nhưng trên thực tế là để tiêu hủy chứng cứ. Giữa bình pha lên là hai cột xoắn ốc chứa chất lỏng màu hổ phách yêu dị, rõ ràng chính là vật phẩm G-virus bán thành phẩm. Giới thiệu: công ty Umbrella có lệnh cấm cấp SSS là nghiêm cấm nghiên cứu và phát triển tờ virus lên cấp cao hơn. Tin đồn nói rằng nghiên cứu viên thiên tài, tiến sĩ William Birkin trong quá trình nghiên cứu tờ virus đã phát hiện ra loại virus mới. Chẳng biết tại sao, sau khi William Birkin chết, loại virus kia bị công ty Umbrella cấm nghiên cứu. Nhưng trưởng nghiên cứu viên phân bộ Bắc Mỹ của công ty Umbrella tiến sĩ Isaac lại không tuân theo lệnh công ty, một mình nghiên cứu G-virus và có được những tiến triển nhất định. G-virus này là sản phẩm đắc ý nhất của tiến sĩ Isaac cho tới bây giờ, mặc dù nó chỉ là bán thành phẩm. Nhận xét cấp bậc, duy nhất trên đời. Hiệu quả: sử dụng nó, bạn có tỷ lệ cao biến thành quái vật dê. Sử dụng nó, bạn có tỷ lệ cực cao bị G-virus bài xích mà chết. Sử dụng nó, G-virus sẽ biến hóa vô định trong cơ thể bạn, ai mà biết nó sẽ biến bạn thành cái gì. Đập vỡ nó, bạn sẽ chẳng chiếm được cái gì. Có lẽ Isaac sẽ cảm thấy rất hứng thú với thứ này. Ghi chú: G-virus là vật chất đặc thù, trong đại học không cung cấp vật đổi chất tương ứng. Điều kiện như vậy bởi vì, lấy ví dụ, có người trực tiếp đổi lấy huyết thống hoàn mỹ trong Underworld, thế giới bóng đêm, sau đó đồng thời cường hóa huyết thống người sói và huyết thống vạm ải, đoạt được thân thể hoàn mỹ. Vậy thì không phải trở nên mạnh vô đối à? Những việc như thế có ví dụ không ít. Đánh giá: đây là cực hạn cao nhất trong lịch sử nghiên cứu gen di truyền của loài người cho tới bây giờ. Đây là thứ vật chất cực ác xâm phạm tới lĩnh vực thần linh. Đây là thứ Chúa nghiêm cấm. Loài người kia, ngươi dám kinh nhờn Đức Chúa sao? Ha ha, tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi không tin. Chúa! Trong tiếng cười yếu ớt có đủ sự điên cuồng lẫn sợ hãi, Doan Khoáng đâm mạnh G-virus vào cổ mình. A! Tiếng kêu thảm thiết gần như rút sạch khí lưu trong buồng phổi của Doan Khoáng, còn khiến cho cổ họng hắn như đứt ra. 25. Cần tôi hỗ trợ không, Lê đại thiếu gia? Trong bóng tối đột nhiên truyền ra một âm thanh hài hước. Lê Sương Mộc dương mắt nhìn lên, thấy Vương Ninh như một bóng ma đi ra từ chỗ tối, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười đó. Sao rồi? Thành công chứ? Ha ha, thử đoán xem. Vương Ninh nhún vai, thích ý cười đùa. Lê Sương Mộc bây giờ chẳng có chút thiện cảm nào với Vương Ninh cả, không mặn không nhạt nói: nếu như cậu còn muốn kiếm chắc gì từ tôi thì xin lỗi, cậu thất vọng rồi. Hơn nữa, tôi khuyên cậu đừng có ý định gì với tôi. Nếu thật sự đánh nhau, cậu chưa chắc đã là đối thủ của tôi. Vương Ninh nhíu môi, nói: cho nên, tôi hiện tại không muốn đắc tội với cậu. Cậu nhìn xem, không phải tôi vội vã chạy về giúp cậu hay sao? Sao nào, cậu ném Tăng Phi cho tôi đi, còn cô gái xinh đẹp kia thì cứ để trên vai mà hưởng. Lê Sương Mộc tiện tay vung lên, thân thể mập mạp của Tăng Phi bay về phía Vương Ninh. Chỉ mong lát nữa cậu ta không biến thành lợn chết. Ôi mẹ nó, nặng thế không biết. Vương Ninh phải quằng lưng xuống mới có thể đứng vững được. Hắn nói: cậu yên tâm đi, giết cậu ta rồi tôi tìm ai đòi tiền thù lao đây. Hơn nữa cậu không cảm thấy Tăng Phi sống còn có giá trị hơn Tăng Phi chết rất nhiều sao? Tôi rất coi trọng viên đạn của cậu ta. Cậu cẩn thận, có ngày viên đạn đó sẽ bắn vào đầu mình. Ha ha, tạm thời không nói tới việc cậu ta có làm vậy hay không, cậu cho rằng tôi sẽ cho cậu ta cơ hội đó sao? Đột nhiên, Lê Sương Mộc như ngửi được thứ gì đó, ngay sau đó, sắc mặt hắn biến đổi. Không ngờ cậu lại thật sự giết Doan Khoáng. Đó là mùi máu tươi. Vương Ninh nói: giết cũng giết rồi, có gì mà kinh ngạc chứ? Kẻ chết trong tay Ninh Vương tôi còn ít sao? Thêm hoặc bớt một kẻ như nó có là cái gì? Tôi lấy làm hiếu kỳ, mặc dù đầu óc Doan Khoáng đúng là không tệ, nhưng không có lý do nào mà cậu lại coi trọng thằng đó như thế. Liệu có ngại nói ý nghĩ trong lòng cậu cho tôi nghe không? Tôi có một loại cảm giác, cậu tin không? Tôi chỉ tin vào tai nghe mắt thấy. Vậy tôi không còn gì để nói. Lê Sương Mộc nói: vậy còn cậu thì sao? Tại sao nhất định phải giết nó? Nếu như Doan Khoáng đã đưa tờ vi rút cho cậu rồi, cậu cần gì phải làm điều thừa như thế? Phải biết rằng, giết nó một lần thì nó cũng chỉ mất 10 năm tuổi thọ thôi. Cậu hiện tại sợ rằng đã thành kẻ thù số 1 của thằng đó rồi. Thằng đấy không xứng làm đối thủ của tôi. Vương Ninh dừng bước lại, nhìn Lê Sương Mộc nói: Lê Sương Mộc, cậu mới xứng là địch thủ của Ninh Vương tôi. Ồ, đây là cảm giác của cậu sao? Lê Sương Mộc nhếch mép cười. Vương Ninh chỉ vào thai rồi lại chỉ vào mắt mình. Hai nghe, mắt thấy. Thế, tôi có nên cảm thấy vinh hạnh hay không? Vương Ninh. Dần dần, cảm xúc trên mặt Lê Sương Mộc biến mất. Vui buồn không hiện. Chính là cụm từ tốt nhất để hình dung Lê Sương Mộc bây giờ. Một thứ mang tên khí thế tỏa ra từ trong thân thể Lê Sương Mộc. Cơ thể kia tuy hơi gầy nhưng sống lưng thẳng tắp, phảng phất như đầu đội trời, chân đạp đất. Cặp mắt bình tĩnh như nước không giận tự uy, thậm chí còn đưa cho người đối diện cảm giác gáp bách vô hình, khiến họ không dám nhìn thẳng vào chính diện. Đây mới thực sự là Lê Sương Mộc, người nối nghiệp được Lê gia bồi dưỡng 20 năm. Tốt lắm. Tôi nghĩ đây mới chính thức là địch thủ tôi muốn đối mặt. Cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy. Thanh âm khàn đục trầm trầm thốt ra từ miệng Lê Sương Mộc. Mặc dù đây là tiếng của Lê Sương Mộc nhưng lại cho người nghe cảm giác rất khác lạ. Cho dù là Vương Ninh cũng không nhịn được mà ngẩn người, sau đó thích thú nói: chúng ta cứ xem. 32. Tưởng tượng một chút, có vô số con giun chui ra chui vào dưới lớp da bạn, điên cuồng vặn vẹo cơ thể nhỏ bé của chúng trong từng thớ thịt của bạn, chui xuống bơi lội thỏa thích trong mạch máu bạn. Sau đó, chúng cứ theo lối đi nhỏ hẹp của triệu triệu ma mạch, không ngừng chui lên, không ngừng dãy rủa. có thể chúng sẽ chui vào xương đầu, cũng có thể chúng sẽ thích thú nghịch ngợm chui ra khỏi thai bạn, sau đó lại đi vào từ đường mũi. Hơn nữa, vô số con giun kia trong khi chui vào máu thịt bạn còn không ngừng nhân bản ra nhiều con giun khác, hoặc là tổ hợp lại thành một con béo mập hơn. Bọn chúng coi cơ thể bạn như một mảnh đất màu mỡ phì nhiêu, chui ra rồi lại chui vào rồi lại chui ra, vĩnh viễn không muốn rời đi. Giống như cơ thể bạn đã thành cái tổ yêu thích của chúng, không thích ở chỗ này của cơ thể thì sẽ đi chỗ khác, vô cùng tự do. Chui tới ngũ tạng rồi lại chui tới lục phủ. Sau đó, chúng dọc theo cổ họng đi lên trên, có con muốn hít thở chút không khí mới mẻ ở bên ngoài thì sẽ bò ra đằng mồm, có con muốn nếm thử xem mùi vị của não có giống với máu thịt không thì lại tiếp tục bò lên. Mạch tủy trong xương sống cũng không được buông tha, bọn chúng kết lại từng đàn ngọ ngậy nô đùa. Cảm giác này đau quá a a a a. Tại sao cái đồ ngu xuẩn này không cam lòng? Không cam lòng. Cả người đều là côn trùng, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc dài hoặc ngắn. Những con côn trùng kia bóng loáng còn dính đầy chất nhầy, muốn ghê tởm bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu ghê tởm. Những thứ này khiến Doãn Khoáng đau đớn muốn chết đi sống lại. Đột nhiên Doãn Khoáng nện một đấm xuống đất. Rầm. Mặt đất dính bùn đất kia bị một đấm của hắn nện ra một cái hố nhỏ. Lại một đấm. Lại một đấm. Mặt đất vốn bằng phẳng bị Doãn Khoáng từng đấm dã cho lỗi lo ngổ ghề. Rầm. Bây giờ là dùng đầu đập xuống đất, đất vỡ. Rầm. Sau đó là dùng đầu đập vào tượng, tường đổ. Gờ giờ à o ảo. Tiếng gầm gào như dã thú. Trong con ngõ nhỏ, dưới màn đêm đen nhánh, tiếng gào đó cứ khuếch tán đi. Mãi đến không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ một lát, cũng có lẽ đã rất lâu rồi. Doãn Khoáng mới giống như một người chết gục trên mặt đất, cả người nhuộm đỏ máu tươi. Tinh thần gần như không trụ nổi, khi Doãn Khoáng tưởng chừng mình sắp bước chân vào quỷ môn quan, trong đầu đột nhiên lại xuất hiện nhắc nhở. Nhắc nhở, học viên tay mơ Doãn Khoáng tiêm vào cơ thể gờ vi rút bán thành phẩm. Hiệu quả phục sinh phát động, bạn đã sống lại. Nhắc nhở, bởi vì học viên tay mơ tiêm gờ vi rút bán thành phẩm vào người cho nên sẽ phát sinh biến dị không thể biết. Xin chú ý, hiệu quả bùa hộ mệnh táo quân của bạn phát động điểm vận thế 3, bạn được tình thương bao la của mẹ che chở. Tỷ lệ xác suất của mọi thứ có lợi cho bạn tăng lên 30%. Xin chú ý, hiệu quả kỹ năng đặc thù phù hộ thần bí của bạn phát động tình huống dị thường không cách nào phân tích. Nhắc nhở, học viên tay mơ Doãn Khoáng, trải qua phán định bước đầu đã cho ra kết luận, bạn đạt được cường hóa mới không rõ tên. Chỉ số cụ thể của cường hóa, mời tự xem xét. Nhắc nhở, học viên tay mơ, bởi vì bạn thu được cường hóa không biết nên có quyền tự đặt tên. Xin chú ý, kỹ năng đặc thù phù hộ thần bí của bạn sắp bị cường đoạt 5 trường cảnh cuộc thi. Để bù lại, điểm vận thế ẩn tàng của bạn 1. Chương 41, trong lúc bất chợt. Khi Doãn Khoáng còn chịu đựng sự đau khổ do G virus đem tới, trong doanh địa tạm thời của công ty ủm bờ dẻo lạ cũng xảy ra chút chuyện liên quan tới G virus. Adford với sắc mặt cực kỳ kém đẩy xe lăn tới trước Isaac. Ông ta đập một xấp giấy xuống cái bàn ở trước tiến sĩ Isaac, nói: "Đây là tài liệu phân tích ban đầu với máu của con chó kia." Ánh mắt Isaac sáng ngời, cầm tập tài liệu lên. "Ồ, cảm ơn tiến sĩ Adford thân ái. Ông xem, chúng ta hợp tác mới ăn ý làm sao, nó đúng là thứ tôi cần lúc này." Nói xong, Isaac cũng không để ý tới Adford nữa mà ngồi xuống, cẩn thận lật dở tập tài liệu, thậm chí còn nhẹ nhàng nhẩm đọc mấy từ chuyên môn tiếng Anh. Càng xem về sau, sắc mặt Isaac càng trở nên hồng nhuận, hiển nhiên đây là biểu hiện của việc hưng phấn tới tột độ. "Thì ra là thế, thì ra là thế. Tôi hiểu rồi, thì ra mấu chốt là ở đó. Ôi, tạ ơn Chúa, tạ ơn người đã sáng tạo ra thứ thần kỳ đó rồi sau đó lại đưa nó tới trước mặt con. Ôi, tôi quả thực khó nén được kích động trong lòng." Isaac kích động thua chân múa tay, không thể tự chủ được, thậm chí còn như nổi điên hất đổ những dụng cụ điện tử trên bàn xuống đất, dùng chúng để hình dung tâm tình kích động của ông ta lúc này. Ông ta nắm bả vai Adford, lắc lấy lắc để. "Adford, ông nhìn thấy không? Chúa đã mở một cánh cửa cho chúng ta, một cánh cửa đi thông thiên đường. Tin tôi đi, tin tôi đi, ông lập tức có thể đứng lên thôi, ông sẽ được chạy nhảy như người bình thường. Con gái ông có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Mọi người, loài người không cần phải sợ hãi bệnh tật, không phải sợ hãi ung thư, không phải sợ hãi e sơ. Chúng ta có thể sống lâu hơn nữa. Mỗi người đều là một đại lực sĩ. Ông có thể tưởng tượng được không? Lịch sử. Đây là lịch sử, chúng ta, ông và tôi đã sáng tạo lịch sử." Adford chỉ lạnh lùng nhìn Isaac, tùy ý để ông ta lay động cơ thể mình. Cho đến khi Isaac điên cuồng xong, Adford mới đẩy gọng kính bị làm lệch lại, lẳng lặng nói: "Chúa muốn người nào chết thì người ấy tất phải chết. Isaac, lực lượng tự nhiên là vô cùng vô tận, tiến hóa của loài người tự có quy tắc của nó. Việc ông đang làm chính là muốn đối kháng lại với tự nhiên, nếu như ông dám rút ngắn quá trình tiến hóa hàng tỷ năm của loài người xuống còn có một ngày, một tháng hoặc một năm, như vậy, tôi tin cái ông mang đến không phải hy vọng, mà là hủy diệt." Giờ phút này, Isaac không nghe lọt bất cứ lời khuyến cáo nào. Thực ra, trước đó ông ta cũng luôn làm theo ý mình, cho dù lệnh cấm của cấp trên ông ta cũng dám làm trái thì còn chuyện gì không làm được chứ. "Xin lỗi, tôi hơi kích động." Isaac sửa sang lại chiếc áo khoác trắng của mình, nói: "Adford, tôi nghĩ chúng ta không cần tiếp tục mấy kế hoạch cấp thấp dạng như nữ thần báo thù nữa. Tôi muốn trực tiếp mở ra kế hoạch Alins, hơn nữa, nếu Alins có thể hoàn toàn dung hợp T, tôi nghĩ cô ấy cũng có khả năng tiếp nhận dê có phần tài liệu này, cộng thêm chú chó màu đen kia, không bao lâu nữa, tôi có thể nghiên cứu ra dê hoàn mỹ. Đến lúc đó, tôi và ông có thể tận mắt chứng kiến lịch sử diễn ra." Adford lạnh lùng hừ một tiếng: "Bảo đảm sự an toàn cho con gái tôi. Còn lại ông muốn làm sao thì làm. Đó là chuyện của ông, tôi chỉ phụ trách phân tích nghiên cứu giúp ông. Tôi không hề có hứng thú nào với dê hết. Không sao, tôi tin rằng ông nhất định sẽ cảm thấy hứng thú thôi. Isaac nói xong liền đeo chiếc tai nghe Bluetooth lên, nói: Các đơn vị chú ý, ra lệnh ngưng hẳn kế hoạch nữ thần báo thù. Chuyển tất cả chi tiết cho tổng công ty, tuyên bố kế hoạch nữ thần báo thù thất bại, cũng chính thức xin áp dụng kế hoạch Galins. Lệnh, lập tức rút khỏi thành phố Giặc Cùn, 10 phút sau, phái người vệ sinh ra. Doanh địa vốn im ắng lạnh lẽo bỗng chốc trở nên náo nhiệt. 25. Mẹ kiếp, có nơ mẹ xịt thật mới sợ chứ, mà còn có những hai con. Quả nhiên vì có chúng ta gia nhập mà hiệu trưởng mới tăng thêm độ khó cho nhiệm vụ. Tôi đã sớm nói mà, giờ không phải ứng nghiệm rồi sao? Vẻ mặt của Ổ Tạ Cụ tái nhợt còn hơn cả trước. Cây trượng màu đen trong tay hắn giống như một gốc cây già khô quắt khô queo. Cây trượng hơ lên, một con rắn giống như làn khói đen bị thu hồi về. Cách đó không xa, trên mặt đất có hai quái vật hình người trông rất dữ tợn, rõ ràng là bộ dáng của nợ mẹ xịt mặt trong phim. Đó là kết quả của kế hoạch nữ thần báo thù, nó cao lớn, cường tráng, xấu xí và cũng đặc biệt hôi thối. Cho dù ai thấy được loại quái vật này cũng không có chút thiện cảm nào có thể nói, cũng khó trách sao công ty lựa chọn buông tay kế hoạch nữ thần báo thù rồi lựa chọn Alins dung hợp hoàn mỹ với tờ virus và thi hành kế hoạch Alins, lợi dụng gen của Alins để phục chế ra thành hàng trăm hàng nghìn Alins khác. Tuy nở mẹ Sis vô cùng xấu xí nhưng thực lực của nó lại mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Sức lực lớn, thân thể cồng kềnh nhưng tốc độ lại nhanh nhẹn dị thường, trên người còn trang bị ống phóng rocket, súng máy 6 nòng có lực sát thương mạnh. 5000 viên đạn cùng chút xuống như mưa, kẻ thù chưa kịp làm cái gì đã bị bắn thành đống thịt vụn. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến người ta cảm thấy tê dại cái đầu. Ngay cả tổ ba người trợ giảng cũng không dám đối đầu thẳng với cái mẹ tổ sở tòm kinh khủng kia. Mẹ tổ sở tòm được sáng chế bởi một người Úc, Michael Hobbier. Nó là một khí giới có thể bắn đạn bằng kỹ thuật điện tử. Mẹ tổ sở tòm có thể phóng 16,000 viên đạn mỗi giây và có thể sử dụng với bất cứ loại súng nào. Ngũ giác đài liệt kê vũ khí mẹ tổ sở tòm này đứng hạng thứ 8 trong danh mục những kỹ thuật quân sự tối yếu năm 2004. Không nghi ngờ chút nào, nếu thả tên này vào chiến trường thì nó sẽ trở thành cô thiết giáp hình người. Chẳng nói đâu xa, ngay cái con nợ mẹ xịt bị ba trợ giảng đánh cho bê bết máu kia cũng có tới 250 điểm sinh mệnh, lực phòng ngự càng khiến người ta giận sôi gan. Chiến đấu trong không gian nhỏ hẹp này, ba người phải dùng tới gần 20 phút mới có thể giải quyết xong cả hai. Tuy nói tổ ba người họ không có thưởng tổn gì mang tính thực chất nhưng trận chiến này cũng khiến họ bức bối khó chịu. Chẳng qua cho dù có căm tức thì cũng làm được gì đây? Hiệu trưởng trong truyền thuyết kia cắt giảm 50% thực lực của bọn họ thật sự là có giận mà chẳng biết chút đi đâu. Hùng ba cất giọng ồm ồm. Cậu có thể tắt cái vụ lẩm quạ đen của cậu đi được không? Tí lại có thêm 4 con nợ mẹ xịt nữa ra thì đúng là mồm thối không cần mắm tôm. Lần sau cậu ít dùng nguyền rủa đi, còn tích cho mình chút tâm đức. Lúc này, ba người đã từ một con đường rất bí ẩn ra khỏi tổ ong, đi tới căn biệt thự ngay trên nóc tổ ong đó. Chính ở chỗ này họ đụng mặt hai con nợ mẹ xịt, chào đón họ là hai quả tên lửa đạn đạo. Chẳng qua hai con nợ mẹ xịt đã bị họ giải quyết xong. Kỳ Văn nhìn đồng hồ, nói: "Thời gian vẫn còn kịp, nhưng tốt nhất là chúng ta cứ nhanh lên đi. Không biết làm sao, trong lòng tôi cảm thấy rất bất an, giống như có việc gì đó đã xảy ra." Hùng bá cũng nhăn nhăn mũi, ngửi ngửi một chút rồi nói: "Ừm, tôi cũng ngửi thấy được mùi vị không tầm thường. Sau lần chúng ta nghe thấy tiếng nổ lớn kia, trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy bất an, dọc đường đi nghĩ mãi mà không ra rốt cục vấn đề ở chỗ nào." Ô Tạ cùng nghe xong, sắc mặt cũng nghiêm trọng. "Các cậu cũng phát hiện ra rồi. Nếu là người bình thường có lẽ họ chỉ cười trừ, không phải cảm giác thôi sao? Có cái gì mà lo lắng chứ, cứ thoải mái buông lỏng tinh thần không phải là xong sao? Nhưng bọn họ lại là sinh viên đại học, cái thường coi trọng nhất chính là thứ giác quan thứ 6 hư vô mờ mịt này. Bởi vì cái thứ đồ hư vô mờ mịt đó đã cứu mạng họ không chỉ một lần. Đây là năng lực đặc thù được ma luyện ra sau vô số nguy cơ sinh tử, cho nên bọn họ đều tin tưởng không nghi ngờ." Không khí có chút nặng nề, cuối cùng Hùng bá nói: "Không rõ ràng lắm thì thôi, cứ kệ nó đi, cứ bước từng bước rồi tính từng bước. Bao nhiêu nguy hiểm chúng ta cũng từng trải qua rồi, cho dù trường cảnh khó cấp độ A cũng vượt qua thì còn lo gì. Đừng quên, hiện tại độ khó chỉ ở cấp F thôi, hơn nữa còn là cấp F của năm nhất. Cho nên, chúng ta mau chóng hoàn thành cái nhiệm vụ cuối cùng này đi. Cũng chỉ đành làm theo cậu nói thôi, nhưng mà vẫn nên giữ cảnh giác." Kỳ Văn cất tiếng. Nói xong rồi, cô ta tự bước lên đầu, đưa tay kéo cánh cửa trước mắt ra. Nhưng mà điều khiến ba vị trợ giảng không thể tưởng tượng nổi là khi cánh cửa vừa mở ra, một cô ánh sáng chói mắt đột nhiên hắt ra từ khe cửa, trong khoảng khắc chiếu vào khuôn mặt của ba người trợ giảng. Vẻ mặt ba người bị ánh sáng trắng chiếu vào hiện lên rõ mồn một, tất cả đều là kinh ngạc. Trời vẫn còn đang đêm cơ mà sao lại có thứ ánh sáng chói mắt này? Câu trả lời là vì ở đây có hiệu trưởng, không gì là không làm được. Xin chú ý, tất cả các học viên và trợ giảng của lớp 1204. Bởi vì lần này xảy ra một chuyện bất ngờ, cuộc thi nhập học sẽ nâng độ khó lên cấp C. Xét thấy các bạn vẫn còn là tân sinh cho nên có thể tự mình lựa chọn. Thứ nhất, lập tức thoát khỏi trường cảnh cuộc thi nhập học. Tất cả những sinh viên chưa chết được coi là thành tích hợp cách. Phần thưởng 200 học điểm, 5 điểm học phần, 2 điểm đánh giá tổng hợp, đạt được danh hiệu sinh viên đại học năm nhất. Thứ hai, tiếp tục cuộc thi nhập học, độ khó tăng lên năm nhất cấp C. Nhiệm vụ thay đổi, bảo vệ nữ diễn viên chính Alin thoát khỏi sự truy bắt của công ty Ủm Mờ Dẻo Lạ. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 20 năm tuổi thọ, tất cả điểm thuộc tính trụ cột đều 2 và còn đánh mất kỹ năng hạng nhất. Đồng thời, các bạn sẽ không thể tiến vào hệ liệt của trường cảnh rẽ xì đèn hệ vụ nữa. Hạn chế, không có. Trợ giảng khôi phục 100% thực lực. Phần thưởng thay đổi, 1.000 học điểm, 15 điểm học phần, 5 điểm đánh giá tổng hợp. Lớp 1204 sẽ đạt danh hiệu lớp chọn và thu được kỹ năng 5 nhất hạng nhất. Phần thưởng thay đổi thêm vào. Giết chết tiến sĩ Isaac, thưởng 3.000 học điểm, 20 điểm học phần, 10 điểm đánh giá tổng hợp và 1 điểm đánh giá cấp C. Hơn nữa bạn còn có tỷ lệ nhận được thành quả nghiên cứu mới của tiến sĩ Isaac. Phá hủy chi nhánh của công ty Umbrella là tại Chicago, thưởng 5.000 học điểm, 25 điểm học phần, 10 điểm đánh giá tổng hợp và 1 điểm đánh giá cấp B. Nhưng bạn sẽ trở thành công địch của nước Mỹ, sau này khi vào trong trường cảnh nước Mỹ sẽ nhận lấy sự thù địch của các thế lực ở đây. Hiệu trường nhắc nhở, các em, đây là trừng phạt do các em đã làm sàng làm bậy, các em cũng có thể coi đó là phần thưởng. Dĩ nhiên, nếu như các em nhận lỗi thì ta sẽ rất hào phóng tha thứ cho các em. Ô, xịt. Chương 42, còn đứa nào? Mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Tông môn nhà nó. Phạch phạch phạch. Vô số những con quạ đen bị tiếng gầm như sét đánh kia hù dọa, vỗ cánh bay lời trời. Nhìn bộ dáng kia, có lẽ nếu biết nói, chúng nó sẽ phải bật thốt lên mấy câu đại loại như, mẹ ơi, sao không sinh con già cho con nhiều thêm mấy đôi cánh. Trong biệt thự, Ổ Tạ Cụ tức giận gầm thét, gần như khiến căn nhà rộng rãi này chấn động run rẩy. Kỳ Văn túi đầu không nói, bàn tay trắng non thon dài kia nắm thật chặt. Từng vòng gợn sóng hỗn loạn thoát ra khỏi cơ thể, không khí xung quanh bị ngưng kết thành giọt nước. Vô số giọt nước rung động trên không trung. Có thể thấy được, giờ phút này Kỳ Văn cũng đang phải cố gắng kiềm chế tức giận trong lòng. Ngay cả cái gã hùng bá có bề ngoài thô bạo tàn nhẫn nhưng thực tế lại có tính tình tốt nhất trong tổ ba người kia cũng bực tức nện một đấm xuống đất. Lực lượng cuồng bạo khiến mặt đất bị phá nổ ra một cái hố, vết nứt lan ra khắp nơi như lưới nện. Đừng để tao biết mày là ai thằng chó. Mày cứ cẩn thận đấy, mày mà để tao bắt được thì tao sẽ cho mày biết thế nào là ác linh nguyền rủa. Tao sẽ khiến mày suốt đời khó quên. Ổ Tạ Cụ nghiến răng nghiến lợi nói. Hùng Bá cố nén lửa giận trong lòng, cất tiếng. Thôi tạm gác nó sang một bên đã. Chuyện đã qua cũng không thể sửa lại được. Đừng quên, đây vốn là cuộc thi nhập học của bọn họ. Tôi nghĩ, cho dù chúng ta thất bại, học trưởng Sùng Minh cũng không trách chúng ta đâu. Việc cần nhất bây giờ là lập tức thông báo cho lũ kia, để tránh chúng nó bị cửa kẹp vào đầu mà lựa chọn tiếp tục nhiệm vụ. Kỳ Văn nặng nề thở ra một hơi, nói. Đúng thế. Nhiệm vụ năm nhất cấp C, khó như kiểm tra cuối học kỳ. Cho dù là chúng ta đây, trong tràng cảnh như thế cũng khó mà thoải mái nhẹ nhàng được, chuẩn bị không tốt là chết như chơi. Dù sao, chúng ta cũng chỉ mới vừa lên năm 2 thôi, lại có mỗi 3 người. Hùng Bá gật đầu, nói. Ai nói đây? Ý của hắn là ai tới thông báo cho đám tân sinh kia biết? Tôi đang hận không được ăn thịt chúng nó đây. Ổ Tạ Cụ nghiến răng rủa. Kỳ Văn nói. Thôi cậu nói đi Hùng Bá. Ừ. Hùng Bá có lẽ đã bình tĩnh lại, liếc mắt nhìn hai người bọn họ rồi nói. Hai người cũng thật là, ra dáng học trưởng học tỷ chút xem nào. Có cái gì mà không vượt qua được chứ, ở đại học kiêng kỵ nhất là lo được lo mất mà thôi. Bỏ đi thấy hai người kia căn bản không có ý định nghe, Hùng Bá cũng không tự tìm bực mình nữa, nhún nhún vai rồi lại nhắm mắt lại. Nhắc nhở, trợ giảng tân sinh Hùng Bá sử dụng kỹ năng loa truyền thanh. Nhắc nhở, trợ giảng tân sinh Hùng Bá, bạn có thể bắt đầu nói chuyện. Lời của bạn sẽ truyền tới thai từng tân sinh may mắn còn sống sót đến giờ. 26. Khi tổ ba người trợ giảng nhận được thông báo của hiệu trưởng, trước mắt tất cả những học viên tay mơ còn sống sót đến giờ cũng nhận được thông báo y hệt. Hu hu. Rốt cục thì cơn ác mộng này cũng kết thúc rồi. Tôi muốn về nhà. Được rồi, Lục muội, tất cả đã qua, chúng ta lựa chọn lập tức thoát khỏi thôi. Đúng thế, đại tỷ nói rất đúng. Mau rời khỏi cái nơi quỷ quái này thôi. Chỗ này thối phát khiếp, khắp nơi toàn cái bọn zombie buồn nôn, em không muốn ở lại đây một giây một phút nào nữa. Nhưng mà, đại tỷ, nếu trở về như thế học điểm của chúng ta sẽ rất ít, căn bản chẳng đổi được cái gì tốt. Em còn muốn đổi huyết thống nhị tập nữa, vẫn thiếu chút học điểm. Nhị tỷ, hay là thôi đi. Chỗ này rất. Thôi về đi. Nếu như nhị muội muốn đổi huyết thống nhị tập, chị em chúng ta cùng góp vào là đủ rồi. Vừa rồi phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ mặc dù không nhiều lắm nhưng cũng đủ dùng. Đúng thế, nhị tỷ, cứ theo lời đại tỷ đi, em thật sự không muốn ở lại chỗ này. Đại tỷ, chị thật sự quá tốt với em. Nào, lại hôn cái nào. Biến. Xem ra, 6 nữ sinh còn sống này đã xưng hô chị em với nhau, hơn nữa bộ dáng còn rất hòa hợp. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao hiệu trưởng lại đột nhiên thông báo như thế? Mình còn chưa giết đủ giòm bị mà. Thật không muốn về đâu. Ăn béo gì mà ngu thế. Mày nhìn lại cái nhiệm vụ đi, độ khó cấp C đấy. Rồi nhìn tiếp cái phần thưởng xem, toàn 1.000 trở lên. Mày cho là hiệu trưởng tặng không mày đấy à? Muốn chết sao, muốn chết thì cũng đừng liên lụy đến mọi người. Mày mắng ai đấy? Mẹ cái thằng nhắc gan. Sợ chết thì cứ về mẹ nó đi, dù sao thì tao cũng không muốn về. Xịt. Mày bảo ai là thằng nhắc gan? Mày làm thế là hại mọi người chứ giỏi cái đéo gì, ngu không ai bằng. À, mày dám đánh tao. Tao bắn chết mẹ mày bây giờ. Mẹ mày, mày có chim không? Là đàn ông thì dùng tay mà đánh, dùng súng thì ngon đấy à? Tẩm vồn. Mày không phải đàn bà, tao dùng súng với mày làm mẹ gì? Thêm vào. Dùng tay thì dùng tay, tao sợ mày đấy à? Cho dù đấm nhau thì tao vẫn có thể đánh bại mày nhé. Xem ai ngã xuống. Nào lại đây. Hai nam sinh lao vào đánh nhau đây dường như là phương thức giải quyết vấn đề thường gặp của đàn ông. Mẹ kiếp. Hiệu trưởng giờ lại chạy tới góp vui hả? Tao đang giết hăng máu. Mấy con zombie này đều là mục tiêu sống, cho dù không dùng súng cũng có thể vui lùa thỏa thích. Ê này, thằng đầu bò, mày giết được bao nhiêu rồi? Mẹ cái thằng que tuổi nhà mày, sao tao phải nói cho mày biết? Mày nói trước xem, mày giết được bao nhiêu rồi? 35 con, 10 con hỉ ở con. Ha ha, tao lại thắng, tao lại thắng. Nặc mạn là của tao. Cái gì cơ? Nói, rốt cục mày giết được bao nhiêu? Tao giết được 36 con, 11 con hỉ ở con. Thằng que tuổi nhà mày cũng dám đọ súng với tao. Đúng là trẻ trâu hút bựa. Ha ha. Hừ hừ. Ai nói mày thắng nào? Cuộc đấu đã kết thúc đâu? Làm sao, mày định ăn quỵt? Cái chim ấy? Ăn quỵt. Trương Diệu Tông tao mặc dù là thằng con ông cháu cha nhưng cũng là thằng con ông cháu cha biết đạo biết lý. Mày cho rằng tao giống mày đấy à? Cao lớn thu kịch, đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Làm sao? Trừ khi mày sợ cho nên mới muốn chọn lập tức rời khỏi. Tao cũng không phản đối đâu. Nói như cái ấy. Thằng ôn nhà mày mới chọn lập tức rời khỏi. Có ngon thì tiếp tục đấu. Đấu thì đấu, tao sợ mày à? Cho nên, hai người đã lựa chọn tiếp tục nhiệm vụ. Đấm nhau vì gái, đúng là chẳng bao giờ dứt. Nhưng mà bọn họ cũng chẳng biết, 10 phút sau, chỗ này sắp bị một quả bom nguyên tử nặng 5.000 tấn EQ banh tạc. Nghĩ lại, nếu họ mà biết thật thì cho dù đầu họ có bị cửa kẹp cũng sẽ không chọn tiếp tục nhiệm vụ. Bởi vì đó thực sự là tìm chết. Hu hu. Cút đi, cút đi. Có ai không cứu tôi không muốn chết. Trước mặt học viên này là một con chó zombie, máu thịt mơ hồ, ngay cả ruột cũng kéo dài rơi ra đầy đất. Nó là sinh vật biến dị rất khó đối phó, tốc độ nhanh, phản ứng linh hoạt, khứu giác nhạy bén, lực cắn siêu cường. Phàm là ai bị nó nhắm vào thì cũng hiếm kẻ không chui vào bụng nó ặc, mặc dù dạ dày nó cũng đang tha lôi dưới đất nhưng dường như cũng không ảnh hưởng tới dục vọng được nếm mùi vị thịt tươi của nó. Giống như mấy tên tiểu xuân tử hay tiểu đặng tử bên cạnh hoàng đế vậy, không có chuyện gì cũng đi tìm cung nữ chơi đùa. Dường như con chó không hề lo lắng rằng con mồi trước mắt này sẽ chạy mất. Rất dãi hỏa cùng với máu đen chảy ra từ mép, nhỏ tong tong xuống đất. Bốn cái chân thối giữa chậm rãi bước tới, nhàn nhã như đang tản bộ. Học viên kia dường như đụng vào thứ gì đó, tiếp đó có một vật đột nhiên đập vào đầu hắn, dọa hắn sợ hãi kêu la vai mái. Đợi khi cẩn thận nhìn kỹ lại thì hóa ra là nắp thùng rác, do tay hắn bám vào cái mép nên nắp thùng bị bật ra. Hắn nhìn vào thì thấy đó là một cái thùng rác trống không. Ánh mắt nam sinh nhất thời sáng rực lên, không biết sức lực ở đâu kéo tới, hắn ném mạnh cái nắp thùng về phía con chó, sau đó hoa hoa kêu to, nhấc thùng rác lên trùn xuống người, trốn rúc đó vào không dám đứng ra. Vừa lúc đó thì nhắc nhở của hiệu trưởng gửi tới, từ trong thùng rác truyền tới tiếng hét như thần kinh. Thoát khỏi, tôi muốn đi ngay bây giờ. Lập tức, mau lên. Bên ngoài, con chó zombie vẫn tiếp tục húc vào cái thùng, bên trong, nam sinh hô kêu cái gì đó không rõ tiếng. Lê Sương Mục, Vương Ninh cùng với Tăng Phi và Tiền Thiến Thiến vừa được lay tỉnh cũng nhận được thông báo của hiệu trưởng. Đây là sao đột nhiên lại thành như vậy? Lê Sương Mục, Vương Ninh, các cậu nói thử xem, nên chọn thế nào? Tăng Phi vô vô cái đầu hắn còn choáng váng của mình, dường như không muốn suy nghĩ nhiều. Lê Sương Mục liếc mắt nhìn Vương Ninh một cái, nói: "Nếu là tôi sẽ chọn lập tức thoát khỏi. Lý do rất đơn giản, ở lại thì đúng là muốn tìm chết." Rất rõ ràng, hiệu trưởng không hy vọng chúng ta lưu lại. Nhưng mà thời gian thực hiện nhiệm vụ vẫn còn chưa hết cho nên mới có quyền lựa chọn thế này. Tôi chỉ cảm thấy hơi lạ, rốt cục có chuyện bất ngờ gì lại làm hiệu trưởng nâng cấp độ của nhiệm vụ lên thế này. Thấy ánh mắt của Lê Sương một quét tới, Vương Ninh nhún vai nói: "Ai biết được. Chúng ta đều bị tên hiệu trưởng thần bí kia nắm chặt trong tay, ông ta thích làm gì thì làm cái đó. Chúng ta chỉ có thể biết điều chịu đựng vậy thôi, không phải sao? Nhưng mà, cậu đã chọn thoát khỏi thì tôi ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao tôi đã kiếm đủ rồi." Ha ha. Tăng Phi tò mò nhìn Vương Ninh một cái, trực giác cảm thấy lời Vương Ninh nói có gì đó không đúng nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, liền nói: "Tôi cũng chọn lập tức thoát khỏi. Mặc dù kiếm không nhiều lắm nhưng tôi cũng thấy đủ rồi. Chỉ là không biết Doãn Khoáng ra sao rồi." Vương Ninh cười nói: "Yên tâm đi, thằng kia hiền lành thế sẽ được trời phù hộ thôi, khẳng định có thể chạy thoát khỏi đám zombie. Nói không chừng, nó đã chọn lập tức thoát khỏi và đã trở về rồi." Tăng Phi cũng cảm thấy có lý, liền nói: "Chỉ mong thế." Tiền Tiến Tiến không cần phải nói. Cô gái này vẫn luôn nhu nhược yếu ớt, vô cùng không có chủ kiến. Dường như Lê Sương Mục đi chỗ nào thì cô ta sẽ đi chỗ đó. Gần như cùng một lúc, âm thanh hùng hậu của Hùng Bá truyền tới tai mọi người, hình như còn mang theo lửa giận. Kỹ năng đặc biệt của trợ giảng, loa truyền thanh. Hiệu quả: dùng hình thức sóng tinh thần để truyền lời của trợ giảng tới tai của mỗi học viên. Cái bọn ngu xuẩn chúng mày, xem bọn mày làm cái gì đây? Một lũ trẻ trâu không biết lượng sức mình. Tao cảnh cáo bọn mày, tất cả chọn lập tức rời khỏi nhanh. Ai dám chọn bữa, trở về rồi biết tay tao. A. Thanh âm của Hùng Bá xuất hiện khiến mọi người đều sửng sốt. Những người chọn lập tức thoát khỏi tất nhiên đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ có đám ngốc chọn tiếp tục nhiệm vụ mới đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Lúc này, thanh âm không rõ nam nữ của hiệu trưởng lại vang lên. Nhắc nhở: 5 phút sau thành phố Giặc Cùn sẽ bị bom nguyên tử oanh tạc. Mời những thành viên sống sót của lớp 1204 lập tức đưa ra lựa chọn. Nhắc nhở: lớp 1204 may mắn còn sống 16 người, 15 người đã lựa chọn, chỉ có 1 người là chưa. Mời lập tức lựa chọn. Bom nguyên tử. Còn 1 người. Còn đứa nào? Chương 43, sinh hóa, kết thúc. Đạn hạt nhân. Không phải còn một giờ nữa mới nội dung kịch bản thay đổi rồi. Rơi ạ, đại tỷ ạ, bây giờ còn nhàn nhãn suy nghĩ gì về nội dung kịch bản nữa? Rốt cục thì cái người cuối cùng này là ai thế? Nó muốn hại chết mọi người sao? Nếu còn không chọn thì không kịp nữa rồi. Cái chuyện béo gì thế này? Rốt cục thì còn đứa nào? Mẹ kiếp, để tao biết mày là ai thì tao thông chết, thông chết. Đáng chém ngàn đao. Tao nhất định chơi nát gạt của nó. Mày cách xa tao một tí, mẹ cái thằng gây lọ. Mày mới là gây, cả nhà mày đều là gây. Ôi con mẹ nó chứ. Đùa nhau như vậy mà được sao? Tôi vừa mới chọn tiếp tục xong làm sao bây giờ? Con gấu chó kia nhất định sẽ làm thịt mình. Ngu vãi. Mày đúng là cái loại đầu góc ngu si tứ chi phát triển. Bom hạt nhân sắp rơi vào đầu rồi kia kìa, còn ở đây là lo gấu chó với chả gấu mèo. Ôi, rốt cục thì cái người cuối cùng kia là ai vậy? Ông trời ạ, ông đang đùa bỡn tôi có phải hay không? Nhanh lên đi cầu xin mà, cầu xin đấy, bất kể là ai, mau chọn rời đi đi a a a. Két. Hàm răng sắc bén của con chó zombie kia rốt cục cũng xé được một vết trên chiếc thùng rác. Khốn kiếp. Là ai? Rốt cục là ai? Muốn hại chết tất cả mọi người sao? Mẹ kiếp. Đừng để tao biết mày là ai nếu không, nếu không. Vương Ninh thất thố nắm chặt quả đấm, khuôn mặt thanh thú vặn vẹo đến quỷ dị. Vốn hắn còn đang nhàn nhã như đang dạo chơi, nhưng khi nghe xong nhắc nhở liền giống như chó hoang bị giẫm đuôi, chỉ còn thiếu mỗi cái là nhảy dựng lên như con choi choi thôi. Bởi vì tuổi thọ của hắn chỉ có 27 năm. Cứ đột nhiên như thế, không hề có chút dấu hiệu nào cả, tấm màn đen tử vong từ từ bao phủ hắn. Lê Sương Mục bình tĩnh liếc nhìn Vương Ninh một cái rồi cũng không để ý tới hắn nữa. Có lẽ là do tính tình rèn luyện từ bé, Lê Sương Mục chỉ sợ hãi vào lúc đầu khi tới cái trường đại học khủng bố này thôi, còn sau đó hắn đã có thể giữ vững bình tĩnh đối mặt với mọi thứ. Cũng có lẽ tuổi thọ của hắn những 94 năm cho nên mất đi 10 năm tuổi thọ hắn cũng không cần lo lắng quá mức. Tóm lại, hắn biểu hiện vô cùng lạnh nhạt. Tăng Phi giờ phút này cũng đang nếm thử nỗi sợ của cái chết, mặc dù giữ lại 10 năm tuổi thọ với hắn thực ra cũng không giúp được quá nhiều, nhưng gì thì gì chứ cái chữ chết này cũng chẳng tốt đẹp chút nào. Ai mà nguyện ý tự dưng không có chuyện gì lại chết chứ? Tiền Tiến Tiến cũng thế. Cô nhanh xoay đầu nhìn chung quanh, đôi môi tái nhợt run rẩy. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?